Ok, thôi bây giờ bữa nay mình cũng mình học chương 7, thì trước là mình học chương 6. Chương 6 cũng là cái từ vựng ra của những cái nguyên tử với lại cái cô body, thì mày cũng vẫn cùng tên đó là từ vựng ra của những nguyên tử với lại cái cô body, nhưng mà cái phần này là lower triad, tức là tam thể hạ, thì trước là tam biệt rồi. Thì bắt đầu với tam thể ả nhé. Cái tam thể thượng là Atma Buddhimana thì đã được tạo lên rồi, và cái sự ấm áp của cái dòng của thượng đế, cái dòng ấm của thượng đế làm cho nó tăng trưởng lên, và nó bắt đầu có nó bắt đầu phản ứng đối với cuộc sống sau một cái sự sửa soạn rất là lâu dài. Có một cái sợi chỉ rất là nhỏ, một cái sợi chỉ sợi sinh sợi cái gì sinh sinh lực sợi sinh lực mà nó có màu vàng gọi là gì nhỉ, kim quang tuyến. Và nó cái sợi này thì là nó có một cái vỏ bao bọc bằng cái chất liệu của thể bồ đề, nó tiến ra từ cái tam thể thượng. Cái sợi chỉ này đôi khi gọi là sutrama, sutrama tức là có nghĩa là liên quan tuyến, nhưng mà cái nghĩa của nó đó là cái sợi chỉ của đây 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 đó là cái sợi chỉ của chân ngã, sợi chỉ của chân ngã. Tại vì keo này là vết hoa mà, tại vì những cái hạt nguyên tử mà những hạt nguyên tử trường tồn thì sẽ tan dệt nó, tan dệt thành cái sợi chỉ này, giống như là những cái hạt ở trong một cái chỗ hạt. Tuy nhiên cái chữ này được dùng bằng nhiều cách khác nhau, nhưng mà để luôn luôn để chứng để chỉ vào một cái sợi chỉ nối những cái hạt khác nhau với nhau, thì cái sợi chỉ này nó cũng là một cái chuỗi hạt. Như thế thì cái sợi chỉ này nó áp dụng cho cái chân ngã mà được đầu thai xuống thế, được luân hồi xuống. Tại vì nó là cái sợi chỉ mà có rất nhiều cái đời sống lưu trần được nối vào đó, rất nhiều cuộc sống nối vào cái sợi chỉ này. Thứ nhất là nó nối dính dáng vào cái vị thượng đế thứ nhì, tại vì nó là cái sợi chỉ mà những cái sinh vật ở trong cái vũ trụ của ngài được nối vào, vân vân. Như vậy thì cái sợi chỉ này nó có một cái công dụng, chứ nó công dụng đến một thành viên hoặc là một số những thành viên. Đúng thực thể.
Cái thực thể đặc biệt như cái nhóm cái chất thực thể là những cái
mỗi một cái tam thể thượng này thì nó sẽ xuất hiện một trong những cái sợi chỉ đó, mà trước hết nó mơ màng như là bảy cái dòng dòng sống rất là lớn đưa ra, rồi sau đó mỗi một cái dòng sống này nó sẽ được nối liền, giống như là xảy ra trong trường hợp của cái tam thể thượng, bởi những vị thần tiên, những vị thiên thần nối liền nó với một cái phân tử của thể khí, hay là nói chung là một cái unit là đơn vị của thể khí. Thì cái đơn vị này nó là một cái hạt
không phải
một cái hạt trong cái phân tử đấy, nó không phải là phân tử molecule, nó là phân tử, đây là một cái hạt
con mà nó tích khoáng nó cũng
là hạt, là hạt một cái hạt của cái cành thứ tư, cành thứ tư ở trên cái cối
thứ tư,
tức là cái ba cái cành đầu tiên thì là thượng khí rồi, ba cành đầu tiên là mã A, nó nằm ở trong cái tam thể thượng rồi, thì bây giờ lấy một cái hạt của cái cành thứ tư, tức là ngay bên dưới đó, thì nó thuộc về hạt khí rồi, nhưng mà nó là cái thành thanh nhất của cái hạt khí, có nghĩa là nó là cái mức độ cao nhất của cái hạt khí. Tại vì to là thứ tư mà, thứ tư thì tức là nó ở dưới cái thượng khí, mà nó là cao nhất của hạt khí, nối vào đấy. Xung quanh cái unit này, xung quanh cái unit của cái hạt khí này, cái đơn vị khí này, thì nó sẽ tụ tập một số những cái tinh hoa chất của một loại cái gì. Tinh hoa chất cái gì?
Ở công nhân thứ này, công nhân là công nhân thứ này.
Loại tinh nguyên tinh hoa chất cái gì đi? Và nó tỏa ra và nó lại chảy lại, nó tan ra, nó lại tụ tập lại, cứ như thế làm nhiều lần như vậy. Thì cái từ những sự hỗn hợp của cái tinh hoa chất này, từ từ nó sẽ làm điều chỉnh cái cái hạt khí này nó bắt đầu đáp ứng lại rất là nhẹ nhàng, và như thế thì nó cái lực kéo này thì nó sẽ tác dụng lên cái trên, nó tác dụng nó đưa những cái sự rung động này lên trên vào cái nguồn của cái căn thức ở trong cái tam thể thượng, và nó tạo ra những cái ảnh hưởng bên trong rất là mơ hồ ở trong cái tam thể thượng. Cái hạ khí này là cái hạ khí đầu tiên này thì nó nhỏ xíu, một cái đơn vị hạ khí này thì không thể nào nói rằng là nó có xung quanh một cái dạng nào đó, nó chưa có. Và bởi vì là có rất nhiều cái đơn vị này, nó sẽ được nhúng vào trong một cái tụ tập của những tinh hoa chất, và trong khi những cái sự tụ hợp của những tinh hoa chất khác thì nó sẽ chỉ có một cái đơn vị ở trong đó thôi, hoặc là không có cái đơn vị nào, tức là nó có những cái nhóm tinh hoa chất, thì trong cái nhóm tinh hoa chất đó nó có thể có một hoặc là nhiều đơn vị, hoặc là không có đơn vị thể trí. Thì tinh hoa chất thì nó có thể nó đứng một mình, nó không có cái trí nào hết, nhưng mà hoặc nó có một đơn vị, hoặc nó có nhiều đơn vị. Và do đó với một cái tủ rất là chậm chạp, những cái đơn vị thể trí bắt đầu có những cái tính chất nào đó, ví dụ như là nó có khả năng để mà rung động một cái cách nào đó mà nó liên quan đến cái sự suy nghĩ, và sau này sẽ làm cho người ta có thể suy nghĩ được thành tư tưởng. Như vậy thì nó sẽ được giúp đỡ, chúng nó được giúp đỡ bởi những vị thiên thần của cái tâm linh của kinh dân, tức là cái cõi của cái tâm linh có nhiều loại nhiều. Và những cái vị thiên thần này thì sẽ chủ động lên, áp dụng lên những cái đơn vị trí này, những cái sự rung động mà nó sẽ trở thành, nó sẽ đáp ứng lại và bao bọc chúng nó với những cái tinh hoa chất mà những cái vị thiên thần này lấy ra từ chính cơ thể của họ. Đó, là cái vị thiên thần này lấy ra những tinh hoa chất sau này là bao bọc vào mấy cái vị trí đó. hơn nữa. Mỗi hộp trong 7 cái loại, 7 cái nhóm đặc biệt đã được tách ra từ những nhóm khác bởi những lớp tường rất là thanh ca thanh mai của cái tinh hoa chất của cái monadic, rất là của cái tâm thần, tức là những cái nguyên tử, những cái nguyên tử mà được đem ra cái linh hồn của cuộc sống của vị thần đế nhìn, thì đó là những cái sự bắt đầu của những cái bức tường, của bức tường của những cái nhóm, những cái hồn sống sau này. Đó, tức là nó có 7 nhóm tất cả, và mỗi nhóm nó sẽ được tách riêng ở những cái bức tường của chân thành đó. Thì sẽ, câu này sẽ ra hồn sống, 7 loại hồn sống. Thì bây giờ coi cái hình, coi cái hình thứ 11A, nó nói lên cái công việc vừa rồi mới tôi mô tả ra. Tất cả cái công việc đó thì nó sẽ được lặp đi lặp lại ở cái cõi thấp hơn một tí. Thì xin coi cái hình 11B. Thì tôi có cốt vào rồi đó. Thì chú gì bấm vào cái thôi. Cái sợi chỉ kim quang tuyến thì nó được bao bọc bởi những chất liệu của cái thể bồ đề. Và nó có cái hải trí, cái lên vị hải trí đứng vào đó và được đẩy xuống cái cõi sinh giới. Và ở nơi đó thì họ cũng giống tương tự như trên, sẽ đứng vào đó một cái hạt nguyên tử của cõi sinh giới. Và xung quanh cái hạt nguyên tử trường cồn này sẽ có một nhóm những cái tinh hoa chất của cái loại, cái loại tinh linh thứ ba, nó sẽ hòa tan và nó lại tụ tập lại vào cái hạt nguyên tử này, giống như là trường hợp lúc nãy. Thì nó cũng có những kết quả tương tự như vậy xảy ra. Những cái hạt nguyên tử của cái thể vía nó bắt đầu tỉnh thức và nó đáp ứng một cách mơ hồ. Và những cái hạt nguyên tử này nó sẽ đi lên, nó sẽ những cái tự đáp trả này nó sẽ đi lên phía trên để nó tiến về cái hạt coi như hạt mầm của cái tâm thức, tức là cái tâm thức nó bắt đầu cảm giác được của cái cõi sinh giới. Và như thế thì những cái sự đáp ứng này nó sẽ tạo ra những cái hoạt động bên trong nó rất là mơ hồ. Như vậy thì cái hạt nguyên tử trường tồn của thể vía, những cái nguyên tử có cái khả năng để nó rung động bằng một cách nào đó mà liên quan đến những cảm giác, thì trong tương lai sẽ ở một cái hoàn cảnh sau này thì sẽ làm cho người ta có thể có những cái sức sự rung động được, cảm xúc được. Và trước khi làm và cũng giống như trên, thì cái công việc này được giúp đỡ bởi những vị thiên thần, những vị thần linh của cái gọi là God Elemental Kingdom, tức là của cái cõi giới của thiên linh thứ ba. Cái bức tường mà nó chia cách 7 cái nhóm ra, chia cách ra với nhau, giữa chúng nó với nhau, thì bây giờ lại có thêm một cái lớp nữa. Cái lớp này, cái lớp chia cách này được tạo bởi cái tinh hoa chất của chân thần thể vía, gọi là Astro-Monadic Essence. Và như thế thì nó sẽ có, nó sẽ tiến đến một cái tình trạng nó gần hơn đến cho cái bức tường của những cái, tức là những cái màng ngăn cách của những hồn khóm đó. Nó sẽ từ từ nó biến thành cái hồn khóm để nó bao bọc cái hồn khóm. Tuy nhiên một lần nữa cái công việc này lại được lặp đi lặp lại nữa, và xin coi cái hình số 11C. Khi mà những cái làn sóng rất lớn của cuộc sống đã được đưa xuống dưới vào cái cõi trần, cái sợi chỉ kim quang tuyến này nó vẫn được bao bọc ở trong cái vật chất của thẻ bồ đề, thì nó đã đeo vào nó cái unit của mental unit, tức là một cái thể trí, một cái hạ trí và một cái tạp nhân tử trường tồn của thể vía, thì nó sẽ được đẩy xuống bên dưới và nó sẽ kéo vào nó một cái hạt nhân tử trường tồn của thể xác. Xung quanh cái hạt nhân tử này thì sẽ có những cái chất lý thái được tụ tập lại giống như trước, và những cái vật liệu của cõi hồng trần nặng hơn thì nó dính líu nhiều hơn, nó dính chặt hơn là những cái hạt nguyên tử của những cõi trên, tức là cõi trí, cõi vía. Và như thế thì nó sẽ một cuộc sống dài hơn, người ta trông thấy. Đó, thì như là coi cái hình này thì thấy cái hình ABC nó quanh cùng một cái hình A là cái cột bên trái, và D là cái cột bên phải, và C, à, còn D là cột giữa, C là cột bên phải. Thì từ cái cột bên trái đưa xuống là cái cam thể tượng, nó sẽ đưa xuống một cái mental unit ở trong cái cõi hải trí. Xong rồi cái hình B đó là đưa xuống một cái hạt nguyên tử của thể vía ở trong cái cõi K3. Còn hình C là nó sẽ đưa xuống thêm nữa hạt liên quan nó dài ra, thì sẽ có một cái hạt nguyên tử của cái thể xác, là cái sự bao bọc bởi cái etheric matter. Tức là lúc đầu xung quanh cái tam thể hạ này thì chỉ có cái mental elemental essence, và họ không nói là bao bọc cái gì, chắc là đầu tiên nó bao bọc bởi cái thể bồ đề thôi. Còn cái thứ nhì thì nó có hạt nguyên tử trường tồn của thể trung giới, thì nó cũng có cái màng bao bọc bằng những chất liệu của thể vía. Và cuối cùng thì là nó có cái màng bao bọc bởi những chất liệu của thể khác, tức là etheric layer đó. Cái ba đó nó là một cái, nó gọi là cái linh hồn, hồn khóm đó. Như vậy thì bây giờ tiếp theo, khi mà những cái loại chất lý thái của cái photometer, tức là những cái mà chất lý thái để tạo ra những kim loại, và trước kim loại, tiền kim loại, kim loại, những loại không phải là kim loại, mà kim thạch, mineral, tức là các loại khác, các loại đá, các thứ đó, thì sẽ được tạo nên. Và những vị thiên thần của những cái cõi của thể phách, của những cõi của, không phải cõi mà là cảnh, những cái cảnh của thể, của phách, của các thể phách đó, thì nó sẽ tràn ngập vào cái, nó sẽ bao bọc lấy cái hạt nguyên tử trường tồn của thể phách. Tức là nó sẽ nhúng, trong cả bao bọc nó nhúng cái hạt nguyên tử trường tồn của thể phách vào trong một trong bảy tố, trong bảy loại, bảy loại cái chất chữ thái mà khác nhau mà nó thuộc về. Như thế là bắt đầu có cái sự tức là nó có một cái sự tiến hóa rất là dài của cái hạt nguyên tử thể xác, hạt nguyên tử trường tồn thể xác, tức là hạt nguyên tử trường tồn thể xác bắt đầu tiến hóa đó, tiến hóa rất là dài, thì nó xuống đến có cái cùng tận rồi, là kim thạch rồi, bây giờ tiến lên. Như vậy chờ là cái cảnh trên cùng của cái cõi phàm trần, tức là atomic subplane, atomic thì nó là cái trên cùng, cái mà thanh nhàn nhất của cái cõi trần đó, thì ở trong cái cảnh đó tức là cái cảnh nhẹ nhất của cõi trần, thì có thêm một cái lớp thứ ba được tụ tập vào để chia cắt, làm một bức tường chia cắt để có thể làm bao bọc riêng ra, tách riêng ra một cái hộp khói. Như vậy thì người ta gọi cái đó là tam thể hạt. Nó bao gồm một cái hạt nguyên tử, một cái hạt nguyên tử thể khí và thể hải khí, một cái hạt nguyên tử của thể vía và một cái hạt nguyên tử tương tồn của thể sát. Cái hình thứ số 12 là ngã, cho thấy cái những cái giai đoạn mà chúng ta đi đến của cái chân thần, ba cái phương diện của chân thần đã tạo ra cái tam thể dược Atma Buddhimana. Và cái tam thể dược này lại kiếm thêm nó để mà có được tam thể hạt Mana Kama Tula, tức là khí vía sát. Thì nhìn thấy bên dưới thành cái cõi trên cùng là cõi Adi, thì đưa xuống một cái sợi dây biến thành ra Monad. Monad là cái cõi đại nhất bàn, xong rồi Monad mới đưa xuống, đưa xuống dưới thì có Atma Buddhimana là ba cái hạt nguyên tử, và nguyên tử tinh thần của Atma, trực giác của Buddhi và lý lẽ của cái Manas, tâm tâm là Manas thuần trí á, pure reason, tức là reason, tức là lý lẽ rất là trong sạch đó. Còn cái sau đó nó đưa xuống một sợi dây thì là mình có thấy tam thể hạ là cái hình tam giác được, là nó có bao gồm intellect, tức là cái hải trí, và nó có cái emotion, tức là cái sự xúc động ở trong cái vùng đó là cái hạt nguyên tử của thể vía, và activity tức là hoạt động, tức là cái hạt nguyên tử của thể xác. Thì diagram là cái hình này thì nói là đây là chân thần và những hạt nguyên tử của nó, là tổng cộng có 6 hạt nguyên tử như vậy, tam thể tượng, tam thể hạt. Chúng ta cần nhớ rằng những cái vật chất của mỗi một cái cõi thì đều có 7 tôn khác nhau, 7 loại khác nhau, tùy theo cái sự tùy theo cái sự nổi trội của một hay là một trong ba cái thứ, ba cái tính chất Tamas, Saika và Sattva, tức là Tamas tức là tính, Raja là động, và Sattva là nhiệt tiểu. Như vậy thì những cái hạt nguyên tử trường tồn sẽ được chọn lựa ở trong một trong ba loại đó. Nó xuất hiện ra rằng mỗi một cái chân thần thì sẽ chọn lựa những cái hạt nguyên tử trường tồn từ cùng một loại vật chất với nhau. Cái sự chọn lựa đó thì do chân thần mà làm. Và cái sự mà kết dính vào với nhau, kết dính vào với nhau để thành tam thể dược, tam thể hạt thì được làm bởi những vị thần linh đi ra. Cái chân thần thì nó thuộc về một trong 7 cung, 7 loại chân thần khác nhau. Và cái mà tính chất rõ rệt nhất của mỗi một chân thần thì nó sẽ có một cái màu sắc riêng, một cái âm nhạc riêng và một cái tính tình riêng. Chân thần có thể chọn lựa để mà dùng cái sự đi xuống này để mà làm mạnh thêm hoặc là làm tăng lên cái tính chất đặc biệt của nó. Trong trường hợp đó thì những vị thần linh sẽ kết dính vào trong cái Sutrama Pamanatom. Sutrama là cái những cái hạt nguyên tử của cái gọi là cái sợi dây chuyền vòng tuyến đó. Những cái nguyên tử nó thuộc về cái loại nào liên quan đến cái tâm thần đó, cái sự cởi mở đó thì nó sẽ kết quả là có một cái màu sắc thứ nhì, đó là màu sắc của cái hạt nguyên tử trường tồn, nó sẽ tăng lên và làm mạnh thêm cái màu sắc thứ nhất. Và trong những cái sự tiến hóa sau này thì cái khả năng và cái sự yếu kém của hai cái tính chất đó nó đi đôi với nhau thì sẽ nó sẽ xuất hiện ra một cách rất là mạnh mẽ. Về phương diện khác, chân thần có thể chọn lựa để mà dùng cái sự lưu hành xuống dưới để mở ra một cái phương diện khác của cái tính chất của chân thần. Và như thế thì những cái vị thần linh sẽ gắn vào cái sợi dây kim quang tuyến những cái nguyên tử thuộc về một cái nhóm khác. Và như thế thì cái phương diện của nguyên tử muốn, của cái chân thần muốn tạo ra thì nó sẽ trở nên quan trọng hơn. Cái sự chọn lựa này nó sẽ thành ra một cái kết quả thứ nhì, tức là một cái màu sắc, một cái âm nhạc và một cái tính tình sẽ nó sẽ sửa đổi đi một chút so với cái đầu tiên, và nó sẽ trông thấy ở trong sau này trong cuộc tiến hóa của chân thần. Cái sự chọn lựa thứ nhì này thì rõ ràng là nó ít hơn và nó làm cho tính tình trở nên phức tạp hơn, nhất là trong giai đoạn cuối cùng của cái con người ta được tiến hóa lên. Thì khi mà cái ảnh hưởng này mà chân thần sẽ làm ra cho nó cảm thấy rất là mạnh. Tức là thế này, có thể là cái monad nó có một cái loại tức là cái monad đó thì là có thể có một cái cung thôi, hoặc là có hai cái cung, một cái cung thôi. Mà nếu mà ông muốn đi xuống mà mấy cái vị thần kia mà làm cứ thế thì cái tính chất của cái cung của nó rất là mạnh. Hoặc là ông chọn thêm một cái cung thứ nhì nữa để cho cái tính chất của cái cung của ông nó không có quá nổi bật, mà nó sẽ có vẻ như là nó sẽ bớt đi, nó có thêm một cái sự phức tạp của cái hòa hợp của hai cái tính chất với nhau. Trong khi mà những cái hạt nguyên tử trường tồn của cái tam hệ thượng và tam hệ hạ, nếu mà cái hạt nguyên tử trường tồn của tam hệ thượng và tam hệ hạ đều giống nhau cùng một loại, thì những cái tam hệ thượng được tạo ra, những cái thể của tam hệ thượng được tạo ra, một khi nó được tạo ra thì nó sẽ tạo ra, nó luôn luôn nó làm xuất hiện những cái cung bậc của cái những cái hạt nguyên tử trường tồn của nó. Nhưng mà trong cái trường hợp mà những cái thể của cái tam thể ả nó khác nhau thì những cái thể của tam thể ả nó khác đi thì nó sẽ có nhiều cái tác dụng khác nhau nó tiến vào, và nó sẽ tạo ra, nó sẽ tức là mấy cái hạt nguyên tử của cái tam thể tượng nó không có tác dụng lên nữa, mà cái tam thể ả nó sẽ chọn lựa những cái thể, nó như vật chất để tạo thành cái thể khác, những thể khác khác nhau. Thì chân thần có thể là không ảnh hưởng gì, không ảnh hưởng trực tiếp lên những cái hạt nguyên tử, và cái chân thần này cũng không có thể làm được cái gì cho đến khi mà cái tam thể thượng đã tiến hóa đến một trình độ nào đó. Tức là lúc đầu là chân thần cứ ở đó thôi, không có làm gì hết, mà để cho con người ta tiến hóa lên, tiến hóa đến mức độ nào đó, để cho cái chân nhân đó, chân ngã đó tiến hóa rồi Nhưng mà tâm thần thì có thể ảnh hưởng đến cái chân ngã này, tức là ảnh hưởng đến tam biểu tượng này. Và qua cái tam biểu tượng này thì sẽ ảnh hưởng đến những cái hạt nguyên tử trường tồn ở bên dưới. Cái tam biểu tượng thì nó sẽ lấy hầu hết những cái khả năng, những cái sức mạnh của nó và tất cả những sự hướng dẫn của nó từ vị thượng đế tinh nhì. Nhưng mà cái sự hoạt động của cái tam thể tượng này thì nó không có phải là, nó không liên quan đến cái vị thượng đế tinh nhì mà làm ra tạo ra cái gì. Tức là cái tam thể tượng này, tam thể tượng là những cái hoạt động của nó thì chỉ lấy những cái khả năng, lấy những cái con nhà energy đó, tức là lấy những cái năng lực từ vị thượng đế thứ hai, nhưng mà muốn làm gì, hoạt động gì đó thì lại không lấy từ vị thượng đế thứ hai, mà tức là được điều khiển bởi vị thượng đế thứ ba. Tức là cái làm cái những hạt nguyên tử nó tiến hóa, mà những hạt nguyên tử thì nó liên quan đến vị thượng đế thứ ba, thì vị thượng đế thứ ba là phóng ra những hạt nguyên tử của những cõi mà. Những cái năng lực này từ cái tam thể thượng thì sẽ nằm ở bên trong cái cõi của atomic, cái cảnh của atomic, cảnh atomic là cái cảnh chung cùng á. Cho đến khi mà thuốc vào, tức là cái vào gọi là gì nhỉ anh hai? Vào cuộc tuần hoàn thứ tư, cho đến khi cuộc tuần hoàn thứ tư xuất hiện thì nó mới xuất hiện và nó sẽ gây ảnh hưởng tác dụng lên những cái hạt nguyên tử trường tồn. Cái chỗ này hơi khó. Trước khi cuộc tuần hoàn thứ tư đó thì là cái những cái năng lực mà lấy từ cái chân ngã ra đó thì chỉ ảnh hưởng đến những cái hạt nguyên tử trường tồn thôi, chứ không ảnh hưởng nhiều đến những cái hình dáng ấy. Cái sự cách dùng của cái hạt nguyên tử trường tồn thì để mà giữ lại trong nó những cái khả năng để mà rung động, là giữ lại những cái kết quả của tất cả những kinh nghiệm mà nó đã trải qua đó, tức là cái thì những kinh nghiệm trải qua nó sẽ tụ tập ở trong cái hạt nguyên tử trường tồn và nó sẽ rung động theo những cái mà nó càng ngày càng có nhiều kinh nghiệm. Chúng ta lấy ví dụ như là cái hạt nguyên tử của thể xác, hạt nguyên tử trường tồn của thể xác, thì bất cứ một cái từ một cái tác dụng nào lên cái cơ thể của mình thì nó sẽ tạo ra ở trong cái thể xác của mình những cái sự rung động liên quan đến cái thể xác. Những sự rung động này nó sẽ được đưa vào nó sẽ được đưa vào trong cái hạt nguyên tử trường tồn, nó đưa ngang qua cái lưới bồ đề để nó tác dụng ảnh hưởng lên cái hạt nguyên tử trường tồn. Nếu mà những cái sự rung động này nó mạnh mẽ, một sự rung động mạnh mẽ như thế thì sẽ khiến cho cái hạt nguyên tử bên trong trở thành có một cái khả năng rung động, và nó sẽ có cái xu hướng là nó sẽ lặp lại cái sự rung động đó. Như vậy thì qua suốt cuộc sống của một người, của một cái sinh vật, thì tất cả những cái tác dụng nào lên cái cơ thể, những cái ảnh hưởng nào lên cái cơ thể thì nó sẽ gây ấn tượng lên cái hạt nguyên tử trường tồn của thể xác. Và cuối cuộc đời của cái thể xác thì cái hạt nguyên tử trường tồn như thế là nó sẽ nó sẽ giữ lại biết bao nhiêu là những cái sự rung động khác nhau ở trong hạt nguyên tử đó. Nó cũng tương tự như vậy ở trong trường hợp cái hạt nguyên tử trường tồn của những cái thể khác của người ta. Ngoài ra, người sinh viên sẽ bây giờ sẽ quen, làm quen với lại cái chuyện rằng là những hạt nguyên tử trường tồn nó sẽ vĩnh viễn, nó sẽ ở lại vĩnh viễn với một người đi qua suốt bao nhiêu là cái sự bao nhiêu cái sự đầu thai của anh ta, bao nhiêu cái kiếp của anh ta, và như thế thì chỉ có những cái phần của rất nhiều thể của anh ta sẽ tấn, sẽ còn còn sống sót và ở lại với lại cái ở lại vĩnh viễn với cái người đó đang tiến lên cái chân nhã, đang tiến lên ở trong cái thể thể thân thể nhân viên thể. Cái vòng quấy, cái sự quấy của một cái hạt nguyên tử là cái cuộc sống của cái vị thượng đế thứ ba. Cái bức tường ngăn cách của cái nguyên tử từ từ nó được tạo ra ở trên mặt của cái thể của cái sự xoáy đó, giống như là cái cơn lốc đó, thì nó cơn lốc thì nó nằm bên trong, nó nằm bên trong đó chính là cái hạt nguyên tử. Và sau đó thì có một cái bức tường bao bên ngoài ở trên mặt của cái cơn lốc đó thì được tạo ra bởi cái vị thượng đế thứ nhì.
Cái bàn xoáy cho phải là nó cái bàn xoáy, cái bàn xoáy, cái bàn xoáy, cái
bàn xoáy, không phải chưa là
một cái bàn xoáy, một cái bàn
xoáy, cái cơn lốc đó là nó là cái hạt nguyên tử và nó là cuộc sống của vị thượng đế thứ ba. Cái bức tường tức là bao quanh cái nguyên tử đó thường thường nó được tạo ra ở trên mặt của cái cơn lốc đó, và nó được tạo ra bởi cái sự xuống thế của vị thần bé thứ hai. Nhưng mà vị thần bé thứ hai chỉ làm một cái vòng xung quanh mới bắt đầu vẽ hình của cái Spirilla thôi, tức là những con kênh rất là mỏng manh, chứ nó chưa có làm linh động những cái Spirilla là cái gì anh gọi là cái gì nhỉ? Anh hai gọi cái Spirilla là cái gì?
Cái vòng xoắn
thì cái vòng xoắn chứ nó chưa có làm linh động những cái vòng xoắn này. Gọi là vòng xoắn, chưa có vòng xoắn nào làm linh động hết. Thì sau đó cái cuộc sống của cái chân thần mà nó đi xuống, nó đổ xuống ấy, thì nó sẽ làm linh động cái vòng xoắn thứ nhất. Và nó làm cho cái vòng xoắn này sẽ là một thành phần của cái hạt nguyên tử. Cái điều này nó xảy ra ở trong cái rau, tức là cái nó có quên cái tên của cái rau không phải là cái
tuần hoàn,
của tuần hoàn. Nó xảy ra trong cuộc tuần hoàn thứ nhất. Và tương tự như vậy, trong những cuộc tuần hoàn về sau, thì mỗi lần một cuộc tuần hoàn thì lại có thêm một cái vòng xoắn được làm linh hoạt và bắt đầu hoạt động. Có thể mỗi cuộc tuần hoàn nó liên quan đến một giống dân và ngay ngay.
À. Mỗi cuộc tuần hoàn là một giống dân, cuộc tuần thứ tư, cuộc giống dân thứ tư, cuộc tuần hoàn thứ năm. Hình như cái giống dân thứ năm vẫn còn cuộc tuần hoàn thứ tư vẫn.
À, đúng rồi, tức là nó lên thứ năm này chuẩn này, cũng là thứ tư rồi đấy. Cái bộ của những cái vòng xoắn thứ nhất thì được dùng bởi cái prana, là nó ảnh hưởng lên những cái thể xác này của mình, thể xác vật chất của mình. Cái bộ của những cái vòng xoắn thứ nhì thì thì được dùng bởi cái prana. Cái prana là dùng cho cái thể khách, và là một cái bộ những cái Kerala là cái vòng xoắn thứ ba, thì nó được linh động bởi cái Kala mà nó ảnh hưởng lên cái thể vía. Như thế thì nó tạo ra một cái khả năng để mà cảm nhận, cảm giác. Cái bộ vòng xoắn thứ tư thì được dùng bởi cái prana của cái prana mana, làm cho nó có thể dùng để mà tạo ra một cái bộ óc để làm dụng cụ cho những tư tưởng. Chúng ta bây giờ chúng ta ở trong cuộc tuần hoàn thứ tư, thì số lượng của những cái vòng xoắn được dùng là 4 cái. 4 cái thì nó nằm ở trong những cái hạ quân tuổi trường tồn. Bây giờ là đến cái đoạn này, chúng ta ở trong cái cuộc tuần hoàn thứ tư. Nhưng mà nếu mà một người nào mà rất tiến hóa đó, thì cái ở trong cái hạ quân tuổi trường tồn nó sẽ có 5 cái vòng xoắn đang làm việc, và có thể là có 6 vòng xoắn làm việc. Cái hệ thống vòng xoắn thứ 5 này thì nó sẽ trong tình trạng bình thường thì nó sẽ được hoạt động, nó sẽ được hoạt động ở trong cái cuộc đại tuần hoàn thứ năm mà thôi. Nhưng mà đối với những người tiến hóa và nhất là những người mà ngồi thiền nhiều ấy, thì là nó sẽ cả cái hệ thống những vòng xoắn thứ năm và thứ sáu nó sẽ hoạt động lên. Trong cái cộng thêm với lại những cái nguyên tử trường tồn thì tâm thần cũng bắt đầu làm việc ở trong những cái tình trạng tương tự đối với những cái hạt nguyên tử khác mà được kéo vào xung quanh cái hạt nguyên tử trường tồn, thì tức là nó sẽ làm hoạt động lên những cái vòng xoắn thứ 5, 6 đó. Nhưng mà những cái sự hoạt động này thì nó chỉ là tạm thời thôi, tại vì khi mà cái thể xác của mình bị tan rã thì những cái hạt nguyên tử này nó sẽ trở lại ở trong những cái nơi mà chứa những cái hạt nguyên tử. Như thế thì nó sẽ được lấy và dùng bởi một vài cái, nó sẽ được sử dụng bởi một vài cái tâm thần khác. Và dĩ nhiên là bây giờ nó sẽ dễ dàng được làm sống động lên, tại vì là nó đã được làm sống động một lần rồi thì nó sẽ được làm sống động tiếp nếu mà những tâm thần khác dùng đến nó. Cái công việc này nó sẽ xảy ra đối với những hạt nguyên tử trường tồn của chân thần. Như vậy thì những cái hạt nguyên tử đó nó sẽ tiến hóa nhanh hơn là những bình thường ra, nếu là bình thường ra nhờ nó đi kèm với những cái chân thần tiến hóa này. Đó, thế đó là hết chứ chưa? Thì bây giờ tôi cũng không biết nói gì về cái đoạn này nữa. Nghe không muốn nói gì không?
Cái này mình nghe mình đọc chương 7 rồi không? Chương 7 nhưng mà nó cũng liên hệ đến vấn đề là cái tam thể thượng, cái tam thể hạ. Thì anh cho nó học cái nhân thể này á, thì rõ ràng á, và mục đích để chúng ta hiểu rõ về cái nguyên lý học nha. Thì nguyên lý học á, không phải thường đâu. Là bởi vì chúng ta nên học những cái này là về cái biểu tượng để cho chúng ta biết học con người thật, con người giả của mình. Cái tam thể thượng là con người thật, còn cái tam thể hạ là cái con người giả. Mình học cái này nha, mình học cái này là mục đích để mình thiện đấy. Cho nên khi mà con thú ha, nó thoát cái thú mà để nó lại nhận được cái nhân duyên khởi đầu đó ha, thì nó mới được gọi là con người. Thì nó có cái ma nát, cái nhân duyên khởi này chính là cái ma nát á. Cái thượng trí mà nó nhân duyên khởi mà con thú nó nhận được rồi, thì nó mới được gọi là con người. Con người thì con, bởi vì con người thật của mình, cái thần thức của mình nó là cái gì? Atma Bodhi Manat, nghe không? Nó gồm có cái chân linh trí, tức là chân thần thể, linh hồn thể, với cái trí của mình, cái thượng trí mà cũng như thể của mình. mình ăn gan họ cái nhân viên phải là một đất để giúp cho chúng ta thầy nhìn thấy
à,
nên là hai cái thượng khí cái hạ khí này nó sao nó là còn còn đó là nó thuộc về cái phần mà sư phần lớn mình chưa có thấy được sao, nhưng mà ở đây á thì cái ở đây thì ông mô anh đóng cái tình bài rõ cho chúng ta biết rằng ha, cái mà khi mà con thú mà nó thoát khỏi nên cái tiếp thú nó để mà nó nhận cái nhân thể nó là con người rồi thì nó có cái hạ cái nhân thể nó chính là cái thượng chúng đó. Thì cái con người thật của mình muốn tiến hóa thì nó phải mà ở trên cái cõi ở trên các cõi mà thượng thiên hay là bồ đề hay là nước bàn thì mình làm sao tiến hóa sao. Con người muốn tiến hóa thì khi mà thành tốt nhân duyên thể rồi đó thì nó thấm, chính cái nhân duyên thể này nó thấm qua, nó thấm cái phản ảnh nó xuống các cõi thấp mà nhất là cái cõi mà thượng giới thì mình nó chia nó có hai bộ mình, anh đang nhớ nhà ở đây nó có hai bộ mình, một bộ mình là vô sắc tức là Arupaloka đó, dùng dùng sắc tướng là Arupaloka. Thì cái dùng sắc tướng này chính cái dùng này nó mới tạo ra được cái hạ khí của mình đó, cái thượng khí của mình nó mới có thể là nó tạo ra cái hạ khí của mình, nó sử dụng cái duyên tử nó sẽ bắt là mở ra đây, người ta gọi là cái tam duyên tử của mình nó tiếp xúc với cái duyên tử của các tạo pháp, nhất là các cảnh của cái hạ thiên của mình đó, tức là người ta cái dùng là sắc tướng, cái dùng mà nó tạo ra cái hạ khí của mình đó, cái tư tưởng cụ thể của mình nó gọi là con gái của mang xe là bố đi đó, là cái hạ khí của mình đó. Đầu tiên á, con người của mình á, nghĩa là mới thoát cái thú làm người thì chưa có hoàn toàn mà cái gì tiến hóa nữa, là nó còn phải phải không học hết kinh nghiệm. Thế thì lúc do đó cái tôi tam có cái này nó tiếp xúc chặt chẽ với cái karma rít ba, tức là cái thể vía là cái tam thể hạ đó, cái thể vía là nằm ở trong cái tam thể hạ, cái thể vía thể pháp cái thể xác thì cái đơn vị đầu tiên là nó là đại diện cho cái nhân duyên thể của mình, nó là cái hạ trí karma ma na của mình, là cái họ trí thì anh biết cái hạ trí này nó hồi xưa người ta gọi là cái tiếng thân thượng gọi là mang xe bố đi nhưng mà sau này chúng ta thấy là cái tiếng này nó tiếp xúc ở vị tiếp xúc còn tiếp xúc chặt chẽ với cái tầm rất bà, tức là cái thể vía của con thú ha, thành ra nên người ta thường người ta gọi nó là kama mana, là cái hạ trí hay là cái tiếng cụ thể. Mà chính nó là ở bốn cái cõi cảnh thất, bốn cái cảnh thất của cõi thượng giới nha, mà bốn cái cảnh thất này á thì là nó có những cái hạ quy tử của cái bốn cảnh thất này, cái hạ quy tử này nó tạo ra cái bên cái hạ trí của mình ấy. Cho vào cái rồi bởi vì đây bởi vì mình muốn học người ta gọi là cái hạ quân tử rồi, cái hạ quân tử mà gọi là thường trụ mà bất diệt nghe một tiền lãnh hồi xưa là gọi yên xuyên on xuyên mà đang mang ăn thật xong á, tức là cái chủng gọi của bên Phật giáo thì người nói đúng là cái chủng tử là thường trụ đó, chính đó là cái mà đầu tiên là mà cái nhân duyên thể mà nó xuống thấp thì nó tạo ra cái này đó, nó tạo ra cái hình dáng cái hạ tính của mình đó, đầu tiên nó thì anh thì học mà học cái nhân duyên thể này là nó rất là giúp cho chúng ta hiểu rõ về cái khía cạnh quyền lý của con người của mình có phải thể đấy, mà hai cái thể này cái hạ khí cái thượng tính này là quan trọng lắm nha, bởi vì nó làm nó thể hiện cho chúng ta thấy rằng nha, mình đã trải qua hai cái một cái thời kỳ mình chưa có cái tiếng thì mình chưa tự gọi là con người, mà khi mà mình mà thoát khỏi nó cái hồn khốn rồi, lúc mà mình còn ở trong con khốn rồi, cái chân thành cái khi mà cái thần thức của mình lúc mình nó chưa có để gọi là con người thì nó chỉ gọi là ác ma mô phi, ha, là cái chân linh mà thôi ha. Nhưng mà khi mà nó thoát khỏi mà còn khó hồn khó đầu thì vẫn nặng ở trong anh thì nó gọi là chân linh tính. Mà bây giờ ở trong này cái chú này á, cái chú mà nhân như vậy này, cái con đang có tin này xác nhận cho chúng ta thấy rằng con người thật sự của chúng ta, con người thật sự của chúng ta nó là cái chân chân linh trí, con người thật sự của chúng ta là cái chân chân linh trí, cái chân chân linh trí, mà nó cái đấy. Vậy thì anh em là chúng tôi góp ý thêm là anh em là học cái này là mục đích để chúng ta nhớ nó thuộc về khía cạnh thượng nguyên bí mật. Mà khía cạnh thượng nguyên bí mật mà muốn mà khám phá, muốn mà tìm hiểu sâu xa là chúng ta phát hiện rồi đó. Bởi vì đây cái mà nói về cái về nguyên bí mật còn là những cái biểu tượng không nào mà cái hạ trí thượng trí anh em có thấy đâu không. Nhưng mà trong này á, chính ông Mô Văn cũng có thể ổng đã học được cái kinh nghiệm của Đức Liên cho nên thầy nhãn thấy rõ con cái hạ tiến của con người ha, nó được cấu tạo như thế nào, rồi cái những cái nguyên tử mà nó tạo ra cái hạ tiến của mình để mà chúng ta thấy những lúc mình cái bởi vì thành ra không học nó là một môn khoa học nguyên lý này. Để giúp chúng ta lành ấy, những thức tỉnh. Chứ nếu mà chúng ta cứ thấy cái mình nhớ cộng mắt này với cái tiếng mà hạ nhẹ của con người thì chúng ta không thể nào mà hiểu được cái ý nghĩa không là người lý và chúng ta không biến mình sinh ra để trong cái đám này để cho nhận sự đau khổ gì nữa đầy sống và chết nó là cứu đó là mình suy nghĩ thôi nha. Chúng tôi xin có ý rằng là nhớ cái điều này chúng ta không cần có cái đám này và để tiến qua con người thật của chúng ta cũng muốn qua chứ không phải chúng ta là con thú nữa. Chúng ta có cái mã lá đầu chúng ta sẽ tiến hóa và muốn tiến hóa mà chúng ta phải nghiên cứu qua cái này vì bí mật và nhất là chúng ta phải học khổ giống như cái chuyện của thân mạng nếu mà chúng ta muốn tu theo thân mạng đó chúng tôi xin góp ý thêm cho anh về các bạn trẻ là phải để ý cái đời này nữa dạ không.
Bây giờ mình qua cái bài kia nhá anh Minh có nói anh Minh. Anh Minh đọc luôn cái bài kia nhá.
Nghĩa là tôi post lên rồi đó. Cũng trong bộ khảo luận đó thì lễ tu bất tam được giải thích là một cách tu sát ta và các giải thích hiện tượng mặt trời ngọt và mặt trời lặn. Tin rằng Kali Soma là vị thần linh đốt cháy mặt trời chưa bao giờ mọc cũng như chưa bao giờ lặn. Khi người ta nghĩ mặt trời lặn thì không phải như vậy. Họ đã nhầm lẫn. Đó là vì sau khi đạt tới những mức tận cùng của một ngày từ mặt trời tạo ra, hai các vị tướng lịch khiến to đều ở phía trở lên thành đêm, còn đều ở phía bên trên trở thành ngày. Khi thế nào khi rằng mặt trời mọc vào buổi sáng thì nó là chỉ là như sau. Sau khi đạt tới điểm tận cùng của đêm thì bản thân nó tạo ra hai các vị tướng lịch. Những điều ở bên dưới thành ngày và điều ở phía bên kia thành đêm. Thật ra mặt trời không bao giờ lặn, nó cũng chẳng là đối với bất cứ ai đã biết như thế. Câu này nó cũng kết luận đến mức ngay cả việc cả của bộ ít. Phải là tiến sĩ Hâu bắt bộ phải nhận cách như vậy. Nó bảo rằng vào ngày đang làm cứ bỏ cả sự tồn tại của hiện tượng mặt trời mọc và mặt trời lặn. Cách là và định rằng mặt trời vẫn luôn ở vị trí trên cao. Trong những tác phẩm của Nikki Sunet ở Rinchit Kutta và một bậc nhìn thấy Ấn Độ thời gian xưa nhất phải giải thích thành tựu về những định luật đầu tiên thành cơ tác trên đề. Đó là vì việc làm điều mà mình không nên làm nên Alipchit Kutta là kim cương của người Ba Tư biểu diễn trái đất trong vườn hạ mới bị kết án ở quay xung quanh mặt trời. Các pháp gia tất cả những khóa hiến mế chứng tỏ chắc chắn rằng rất sớm vào khoảng thế kỷ thứ 18 hoặc 20 trước công nguyên thì người Ấn Độ đã tiến bộ rất nhiều về khoa học thiên văn. Các pháp gia đã dài một năm trải qua kỷ này đã trước lộ trình hàng năm của mặt trời. Ông Hâu có nói rằng chúng được chia thành ra hai bộ phận tinh luyện, mỗi bộ phận bao gồm 6 tháng. Một tháng 3 ngày giữa hai bộ phận này là vi thức ban đường sinh đại. Thức yếu chú họ chia chọn cả các ta ra tầng hai nữa. Một thu hồng cả này gán cho việc Thiên các đa số bộ Varanana và Phật trì 1.484.200 năm trước Công Nguyên. Sau đó cũng có ý kiến cho rằng bài thánh ca xưa nhất có thể khẳng định và nghe lúc bắt đầu có tại Nhật Kinh Phật Đà vào giữa năm 2400 và 2000 trước Công Nguyên. Ông nên thấy chẳng có lý do gì để có Kinh Phật Đà là kéo phần xưa cũ của các thánh thư của Trung Hoa. Vì Kinh Thư và các bài lý tế trong Kinh Thư đã được chứng tỏ là xưa cũ tới mức 2200 năm trước Công Nguyên. Cho nên chẳng bao lâu nữa các nhà ngôn ngữ học phải bắt buộc thừa nhận rằng người Ấn Độ thời tiền Hồng Thủy là bậc thầy và chứng đức tinh hoa. Dù sao đi nữa có những sự kiện chứng tỏ rằng một số các kinh văn thiên văn và kinh sách đối với người cha đích và thầy luôn là lúc nhà thiên hoa cũng giống như thời ngày nay khi nhà thiên hoa ấy cái cách được thì người ta thấy dư vị cần dùng một tư ngữ rất ít với mùa màng đến nỗi mà mùa hè đã lẫn lộn vào những tháng mùa thu, còn tháng mùa thu lại nhập nhào vào là ngay giữa mùa đông. Chính Togami là nhà thiên văn học người Tây Di đã phục hồi được trật tự cái đứa hỗn độn ấy bằng cách đẩy lùi ngày 25/3 nguyên ngày 9 ngày. Do đó chứng cho sư ngũ giới biển phân phân cũng chính là Togami đã chứng định độ dài của các tháng giống như cũng vẫn còn như vậy hiện nay. Ở trong những đảo xuân, Montezuma đã phát hiện ra rằng lịch sử của người Ác tất khi cho mỗi tháng con số bằng nhau về ngày và tuần lễ cũng độ cực kỳ chính xác cho các chứng toán thiên văn của họ. Những đối ngũ khác kiểm chứng sau này không phát hiện ra được họ chính sai. Còn người châu Âu đổ bộ nguyên đến cái chơi năm 1519 thì chứng sau lệnh của người Kinh Nát đã đi sớm gần 1 ngày so với thời gian chính xác. Chúng ta biết ơn những bản dịch chính xác vô giá của bộ Kinh Phật Đà và những khảo cứu cá nhân của tiến sĩ Hau thì chứng bổ chứng cho những lời khẳng định của các Thích Ca Hết Luân. Ta có thể dễ dàng chứng minh được thời kỳ Gani Sa Akana Ca Sư Hôn Đạo của Bà Răng Nana mà ông Hau gắn cho là đã có từ 4.000 năm nay. Vô tả sở đấu trong công giáo những người Ấn Độ thời xưa sống và thời kỳ tiền Phật Đà và người Ba Tư. Người ta gán cho rằng khắc Phật là một pháp linh chuyên giúp ta tham dự vào các buổi cổ kính của Thượng Đế. Khi Đô Thu Ba có nói rằng nó trước lộ các pháp khác của chuyên nhân và giúp ta sinh miễn được những quyền năng của thiên thể và tại sau này việc nó bị nạn định và thái hóa thành ra lập pháp phù kỳ khiến nó nói chung bị vi phạm. Sau đó ta chỉ bàn tới pháp Phật cả vào thờ quán khứ ta sư tâm thần thì là mọi tôn giáo trên chính đời dựa trên cơ sở được biết các quyền năng dùng lý của thiên nhiên. Đang cho các giáo sĩ cổ khảo cổ bá sư không hề lập nên pháp Phật như người ta dùng lý mà chính các pháp sư Na Di nếu sáng lập ra pháp Phật tên quả của họ phát sinh ra từ pháp Phật Mô Dây là các lễ sư của Phái Hòa Giáo những người em mất cổ truyền ngay cả tại đây cũng được gọi là Magi trong khổ ngữ tư duy pháp Phật xuất hiện trên thế giới cùng với những người xa xưa nhất. Kachiden có nhắc tới một bộ ảo luận nổi tiếng vào thế kỷ thứ tư và thứ năm, người ta tin là hai con trai của nó đến lượt nó từng đường gai mã tiếp cận bộ ảo luận đó từ ra đơn là hậu đại này thứ tư của sách tức là con trai của Adam. Ta biết trên thắng bất cơ thì ông có hiểu biết mẹ của những hàng Ai Cập là người Kem Chi và chúng ông khỏi sức đứa trên bằng sông Nhi bản thân vợ của vua Pha Rông Maria cũng làm được một việc đã dầu còn chính cầu do ái sự ôn bà cũng nhìn có bậc đại sư đã hào lực mọi ưu trước của mọi Ai Cập con nhẹ có là nhẹ và hành vi dũng cảm và thánh tử dị đạo người du dựa vào phẩm trần của chất Mohammedanu chứng tỏ rằng với đã biết rất nhiều về pháp Phật và học được của các nghệ sư cao cấp Ai Cập còn nên biết nhiều về là vài môn khoa học hơn các nhà đã học hiện đại vẫn còn chưa khám phá hết. Mặc dù nhiều người vẫn ngần ngại, vẫn thăm nhiều khoa học ra nó không nhận rằng trình độ kiến thức khoa học có được hoặc là trình xã hội sơ khai vĩ đại thêm nhiều so với bác sĩ và hiện đại thẳng lòng công bằng. Nhưng sĩ tốt thông thông sơn là nhân phẩm của các phẩm khoa học quyền lý của sư Dương Đư có nói như vậy, không còn nói thêm những kiến thức đó thì được hạn chế sai gắt bèn ra đã bị cần ta hẳn xe thoát khỏi thần mắc khoai bói của dân chúng và sinh bản dưới địa tư. Khi báo giới kinh ca ba la và bắt học sang ông ca nhơ có nhận xét rằng cảnh những việc ký cuộc và pha minh chết của ta và bản thân con của ta cũng do thái trưởng làm. Nhưng tại sao không nói hết câu cho độc giả biết người do thái có được minh chết và ai chuẩn được? Con đưa vũ mất cuộc về trường phán mắt A-đen A-đen-mi-a của các môn đồ mà tôi cần tuyên bố rằng ánh mâu ngoài việc giảng vấn về ra ước còn truyền tụ một số bí mật rất quan trọng từ vùng thông cảm hàng trong hiện mạng. Ra lại cho 70 môn đồ đã thành, ông ra lại cho họ chỉ truyền tụ những bí mật này cho người nào mà họ thấy xứng đáng. Ánh dên mô gọi các tín đồ do thái ở Tibetia và Nhiêta là các bậc huấn sinh duy nhất về cách truyền giải thần lý cuối cùng. Em Nam Bộ Sư nhấn mạnh với ý kiến theo đó các tác phẩm của Romulus Abarita rành dựa cơ sở trên kinh Kabbala của Do Thái giáo. Khi chúng ta xét tới việc các môn đồ phái ngộ đạo trước các tín đồ giáo thì cũng sơ khai chẳng qua chỉ là tín đồ của phái Alexander thời sư mang một thanh đạo mới. Thì sự kiện này chẳng có gì lấy làm là giáo sư mất tưởng xứng đáng kinh Kabbala ông nói đã qua rồi cái thời tiền học bất nhất và hài học trong các thần học lẫn trong khoa học và vì sức duy lý cái mạng ấy cả đời này thì ngoài từ sự cấm thuật phẩm cách của chúng mình sau khi đấy hủy hoại mọi thứ tích cực cho nên giờ đây đã đến lúc ta là nghĩ tới sự thải hiện bí mật cũng là động cơ thúc đẩy nhưng mà hát khả năng lại sự cứu chuộc cho ra ra. Các lý pháp của Do Thái thời xưa muốn ba hàng mọi ý nghĩa của Do Thái thời nay đã được đặc biệt tính toán để đặt kết cấu thần học của những nguyên lý như thiết thiên nhiên sâu sắc nhất là có được một nền tảng vững chắc cho mọi khoa học ý tưởng. Nó cách mở ra một con đường mới cho cái mê độ tối năng của các thần quả điều bí nghĩa và cấu tạo của các quốc gia ba thứ tư. Chỉ trong các truyền thuyết này mới có ba hàng hệ thống các truyền phái nhà tiên tri các ngươi không tìm thấy mà chỉ phục hồi lại hệ thống này nó khó chứ cánh cảnh giác gì hơn là đưa các học giả những liên kết về tri thức cao nhất khi họ tỏ ra xứng đáng và khai tâm học và các điều thí nghiệm sâu xa hơn. Việc xếp vào lại điều lý niệm này là pháp phật nó có bản chất lượng tính pháp phật thiên nhiên và pháp phật gian tà tức là cà phật. Mỗi một trong các loại pháp phật này được chia thành hai loại nhỏ là chủ động và loại chủ động. Các loại chủ động con người cố gắng theo tiếp với sinh lý để học những điều thần tài trong loại chủ động y cố gắng đạt quyền năng khống chế các sinh linh. Trong loại chủ động y thực chi như này những gì tốt đẹp và mang lại phúc lợi. Trong loại chủ động khi thực hiện mọi thứ hành động mang tỷ và chứa tự nhiên ứng giáo sĩ của ba đoàn thể chi cô giáo nổi bật nhất phải chính công giáo như là công giáo La Mã và tin lành để tỏ ý phản đối mọi hiện tượng tâm linh biểu lộ cho cái gọi là đồng cốt thật vậy. Chỉ có một vài kỳ rất ngắn đã trôi qua từ khi cả giáo hội công giáo La Mã lẫn tin lành đều theo đốt cho cổ thậm chí còn biết hạn ngoài nạn nhân chứ với mà là các con linh đôi khi là các được thiên nhiên mù quáng và cho đến nay chưa giải thích được biểu lộ thông qua cơ thể họ. Đứng đầu ba giáo hội này và nổi bật nhất là giáo hội Nam mà đã bàn tay nó đã đỏ thắm máu vô tội của vô số nạn nhân đã bị đổ ra nhân danh thiên tính cũng như mất lúc đang cầm đầu trước khi của nó. Nó sẵn sàng và tốt ở những đất đầu hàng nhưng nó bị bó chân bó tay do cái tinh thần tiến bộ và sự do tôn giáo cuộc về thế kỷ 19 mà ngày nào nó cũng chỉ vừa ở sức khỏe. Chính tôn giáo Nga khi mà phát hiện nhất và giống lúc khi tôi đã thì có đức tin sơ khai đơn giản, mặc dù có nó mất các sự thật thực tế không có sự nhất là những các khổ giáo nghị khi ngạc và đã tin cả hai đã chia tay nhau và từng cách đây nhiều thế kỷ ăn lúc giáo hoàng la mã gần như thường xuyên phớt lờ sự kiện ấy bằng cách sơ chẽn nhất có thể được đó bỏ la mã là cái lợi vừa về mình đã quyền quả nạp cả những bốn các thứ tại tâm hận như giáo thứ của chúng công giáo mà còn cả vào chính đề khi này nữa. Giáo sư Đếch có nói rằng giáo hội trước các sư khăn cho rằng nhà nước chẳng có quyền đối với bất cứ điều gì mà giáo hội tuyên bố trong địa hạt quản trị của mình là như này chỉ là thái nổi loạn tuyệt nhiên chẳng có quyền gì hết. Ngay cả các giáo sư trong cộng đồng tin này thì vị giám mục công giáo vẫn là vị chủ trên tâm linh hợp pháp duy nhất. Những sắc lệnh không ai còn chú ý tới những bức thư chỉ dụ của giáo hoàng chẳng ai cần đọc những lời mời đọc dụ công bố cả hội chẳng ai buồn dính trẻ chính xác những việc ước khác thông công bị người ta chế nhà tất cả những thứ đó dường như chẳng là ai nào đúng sự kiện thiên truyền của họ chỉ ăn khớp với chủ trương giáo họ thôi. Vào năm 1864 người ta đã đặt tới đỉnh cao suy nghĩ của giáo hoàng khi giáo sứ chính đã rút các thông công và công khai rút suốt liên nga hành sự mà bị coi đó là kẻ quý giá bị trôn cất ra khỏi lòng của hội thánh hội. Từ khi nước nga được khi tô hóa cách đây 1000 năm các vị tổ tiên cũng như bản thân nga hoàng chưa bao giờ đồng ý rằng là công giáo la mã tại sao không đòi hỏi quyền và nạp của giáo hội đối với các phật tử ở tư bản hay là bóng dáng của y tốt thời xưa hiện tượng đồng cốt đã biểu hiện mọi lúc ở nơi cũng như ở mọi chúng ta khác chính là về rất là những sự dị biệt về tôn giáo nó từ nhà quốc tịch và tâm những bất kỳ cá nhân nào mà không được mời gọi cho dù đó là vị quân vương đứng đầu nước hay một kẻ ăn xin nào nào ngay cả những phó tài của thiên chúa hiện nay tức là bản thân giáo hoàng khi là khi chứng chính cũng không bác hỏi anh người khách không mời mà đến trong vòng 50 năm vừa qua hiện nay biết rằng đức giáo hoàng đã chịu nhiều hơn chúng rất chỉ thường trong một bộ tài thánh ra tăng trình ra mà đó là các hình ảnh của thiên chúa còn ngoài cả những tòa thánh thì dưới y sĩ bảo đó là các cơn động thiệt kinh và theo tin đồn của dân chúng thì người ta đáng cho nó là bị na hán thuộc Kyrgyzstan và Mekala đèn bật lên thì một thân cứ làm lời bây giờ nó tắt uống như khối đêm 30 những giọt mồ hôi lạnh chặt hạ phát lên trên da thịt tinh thần của tôi thích trở nó vào bằng những lời mà tôi đã khiến cho họ bị vũ thải đã trở lại ông hoàng là hô ban luôn thơ rất nổi tiếng và tập trung từ đầu tiên trong chương trình hiện nay là tuần nay thứ bảy bản thân nó cũng làm một nồng quốc tế lại thật vậy những hiện tượng hoặc tuần đang lấy không thuộc về tài đạo hoặc thứ sở đặc biệt nào chúng tạo thành một phần của chính tâm lý của con người xuất hiện vũ trụ tâm hành là chứng chỉ các câu chi và những tạo vật vốn cổ khác đã bị những bệnh kỳ lạ mà giới đất cũng nghe và giới bình dân gán cho là bị ma quỷ án những người ấy mua đầy núi rằng là tài sản không làm không dám nhiều mình nhưng mà không kẻo ma quỷ tư ngạch kẻo các họ có thể phá học xuống đất vua lô dây khi ép trang một bọn tôi thì đều còn những di tích thâm thần và cũng bị thấy ai được phong đánh những người ấy đều đầy dễ những đồng cốt vô thức người ta có thể mua thì với những người ấy tụ tập thành nhóm nhìn trị hạ lãng lãng lưu cỏ và cửa ngõ và những giai đoạn nào trong khi thi hành lễ đi xa của vị giáo luân sĩ chủ lễ chẳng hạn như khi có xuất hiện các bí tích hoặc bắt đầu các công nhận về đồng ca bài sư do duyên thì những kẻ nửa đêm nửa đồng cốt này bắt đầu cháy như đường gà bị bỏ như có giống như bò và giống như lửa rồi cuối cùng bò lăn bò cài ra trong cơn co giật dễ cả lời giải thích mùa đà là kẻ không trong sạch có giải thể lương nhỏ những lời tầm lượng khi xúc động thì làm chắc hẳn một số tâm hồn từ kẻ cùng ép phục hồi chức năng cho những kẻ bị bệnh và bố trí cho họ đôi khi một vị linh mục được mời tới để phục trà ma trong những cái máy hoặc là ông hành lễ vì lòng từ thiện và tình thương, hoặc là vì những hành cám cảnh dỗ kiến được tiền bạc. Chỉ có hai su la thì em không được như cô giáo của ông, nhưng các tà bạc cũng cổ ấy họ chỉ là đồng cốt đôi khi cái cơn bó chân thực của họ và xin xin được và thấy được cái này. Họ chưa bao giờ bị công nhớ vì sự bất hạnh của mình, tại sao những ta sĩ lại ngược đãi họ hoặc thiên hạ nhất của cô giáo và họ đã là đáng vô cùng thắng với chị nhân rồi. Ấp thân được khỏi cái bây giờ và tôi nghĩ là chắc chắn là ý rằng nếu có ai bị trừng phạt và ý rằng nếu có ai phải bị trừng phạt thì đó rất khác, không phải là những nạn nhân không tự lo liệu được cho mình mà là do sự bị kém trong việc kiểm soát hành động họ. Điều tồi tệ nhất xảy ra cho bạn nhân đó là khi bị những người dưới nước đẫm nước thánh lên bạn nhân, khiến cho cả vật cuốn cổ ấy bị cảm lạnh. Nếu nước thánh tỏ ra vô hiệu lực thì kẻ khi cha đó bị bỏ mặc cho ý chí của thượng đế và được chăm sóc bằng tình thương và lòng cả ẩn. Có dùng như tiếng 2 và 18 thì ở mức kinh được chỉ đạo dựa trên những nguyên tắc đó chắc chắn và đáng được chính cả một thân và không thể xúc phạm tới con người hoặc thượng đế thân tín. Các tín đồ công giáo năm năm đã chứng đến là các giáo sĩ tin lành ngoài tìm một số khung cửa mỗi nào nhất trong đám họ đều không được như thế. Cho nên mục đích của chúng ta nêu ra nghi vấn nhân tác phẩm này, chúng tôi muốn họ dựa vào cơ sở nào mà lý tưởng nhất thì các nhà thần linh nào và môn đồ tin Kabbala người Ấn Độ và Trung Quốc cho phép họ vẫn làm tức là tố cáo những người Ấn Độ và Trung Quốc này cùng với những người không tơ đạo là sản phẩm do chúng họ tạo ra. Đến nỗi người kẻ bị kết án tương lai cũng phải cùng còn nửa mà một cơ đốt mà không mang cả tác dụng.
Vâng, cảm ơn anh Minh. Cái đoạn này thì phần trên là họ nói về những cái khoa học của những thời xưa rất là cái thời xa xưa thì là những vị như là cái này kinh Khởi Đà là cái kinh rất là hay, rồi kinh Kabbala nữa, nó nói về những cái minh triết của thời xưa thì có những cái điều còn rất là khoa học, ví dụ như là người ta biết được là trái đất quay quanh mặt trời, rồi người ta về sau mà mãi về sau mà cái bên Roma còn phản đối rồi ông Galileo như thế này. Nhưng mà ngày xưa là bên Ấn Độ là người ta đã biết cái kinh ánh cũ là của Ấn Độ giáo hay là của Kabbala, mà Kabbala là cũng học bên Ấn Độ luôn, tức là Do Thái họ cũng học ở bên Ấn Độ, bên Ai Cập họ mang từ Do Thái. Thì có cả những nhà khoa học bây giờ đó là họ cũng công nhận là ngày xưa là khoa học rất là cao. Người Ấn Độ ngày xưa tiến rất nhiều, người ta học thiên văn. Rồi họ đã biết chia một năm làm 12 tháng, mỗi tháng 30 ngày vân vân. Xong rồi châu này còn cắt ghép lại cái năm để mà cho nó đúng mùa xuân hạ thu đông. Và những kinh đó là nó cách đây là hơn 4.000 năm, tại vì 2.400 năm mới 2.000 năm trước công nguyên. Mà mình phải cộng thêm 2.004 của mình nữa. Và nó xa xưa hơn trên 4.000 năm. Thế thì nó tóm lại là cái chỗ này là đạt lắm, cái bài phản đối rằng là bên trên cô giáo họ cứ cho rằng họ là nguồn gốc của văn minh nhân loại, rồi Adam Eva của họ là số 1, rồi họ không biết những cái mà từ xưa người ta đã văn minh như vậy mà bây giờ là cứ ép người ta vào đạo, rồi có nhắc tới cả Samia này nó chết. Cái chữ Samia này là liên quan đến những khoa chiêm tinh nhé. Khoa chiêm tinh là khoa mà tính số hoặc là numerology thì nó rất là hay. Dùng cái tên người ta cái ngày sinh tháng đẻ để suy ra được cái tính tình. Người này là tên Vệ Đà được xếp ra hợp mát, này là chính là Đức Phật, ngày xưa chính là Đức Phật. Đây nói từ chương cũng chứng ho, nói chung là bộ kinh Khải Đà không biết ông xếp ra hợp mát là ở đâu rồi. Cả chương Zoroast thì cái gì đó. Hôm đó hình như là cũng là Đức Phật đấy. Nhưng mà ở đây thì nãy không có nói rõ ra, mình được không mình điều tra cho mình đồng nát thôi, thì mình biết mấy tỉnh đó là con người này là Đức Phật, ngày xưa nó là tiền rất của Đức Phật. Bây giờ nó có nhắc đến là con trai của Adam đó, ông Noah là cái ông mà lái cái thuyền đi. Hay là này chắc phải nhắc đến chủ quốc, chắc đến trên chủ quốc. Xong rồi bà số này xong này cũng có nói tới cái vấn đề là trên trên tôn giáo là họ làm điều trò họ. Mà nếu mà bị bằng cốt bị mai nhập thôi là cũng cho dám cho người ta đổ cổ thủy cho mai đi đốt. Xong rồi có nhiều người thì là bị tức là mời lên linh mục để chữa bệnh cho người ta, nhưng mà lại đổ nước thánh lên mà cũng chả cho nó được, ở đem nước tưới lại không như thế mà đổ nước thánh lên làm người ta bị lạnh. Vân vân, tức là trong cái cuốn là nói phản đối nhân công giáo La Mã. Công giáo La Mã là cứ cô hết tất cả là mình là người truyền thừa duy nhất của Bảo Thiên Chúa Giáo, rồi tức là gom hết cả lại cả người ta chính thống giáo như là Phật Cơ Đốc đó, của người ta là bên Nga với lại bên mấy cái thứ xứ Đông Âu này nọ đó, nên Hy Lạp đó, thì là công giáo La Mã cũng muốn là chỉ huy họ luôn, chỉ huy hết cả Tin Lành. Thành ra rất là lố bịch, cái nhà giáo hoàng thì cũng chỉ có câu có một cái ông mà cần thầy gì của giáo hoàng thì cũng bị ma nhập nữa, xong rồi bị đổ thứ hết, không bị ma nhập vô đến thành đồng cốt. Tóm lại là cái đoạn này là bài nói bài cũng nhắc tới là những cái nhân chất hồi xưa rất là hay. Bây giờ cái đoạn mình có muốn hút có được cái ra cái vào. Rồi mình có đọc thêm, tôi có copy thêm nữa anh đọc nhé. Thôi lắng lắm này thôi.
Vâng ạ.
Vâng ạ, tôi có copy thêm nữa.
Chúng tôi tự nhiên không thấy có tư tưởng bất kỳ nào. Chỉ vì nó đúng khẳng thuận với chuẩn năng khi làm sao vào và những hình bài vô hành hiện hữu. Chúng tôi thậm chí chẳng kháng những thế cũng đi vào hà đạo vô minh của nó. Chúng tôi chỉ cần biết rằng nó tồn tại và rất liên kết, chỉ cần biết rằng chúng tôi cũng có một điểm liên quan mang bản thể của nó giống như mọi thần loại khác. Quyền năng trong trang mà chúng tôi kính trọng đấng vô biên và vô tận, đó là mặt trời thông minh trung ương vĩ đại mà chúng tôi bao quanh cả những cuộc chính của nó và những các sự biến hình của những khi ấy mà không hay nghe thấy được, đó là thực tế của nhân cũng như của các nhà cố trụ thời nay. Ta chỉ có thể nghiên cứu được bản chất của Ngài nơi những thế giới mà sắc lạnh, vững mạnh của Ngài đã tạo ra. Ta chỉ suy nghĩ được sự phản ứng của Ngài trong ngón tay của chúng Ngài chỉ đồng ý hình bất diệt và sự hoàn hảo trong những sự trên bề mặt của hành tinh. Đó là cái sức ân duy nhất không thể sai lầm mà chúng tôi công nhận. Khi nói với các nhà địa lý thời không, thời xưa trong căn phẩm rất lâu, Phúc Tha có nhận xét rằng họ đều là những bờ nét trong bản đồ của họ, những phần trên thế giới mà họ chẳng biết gì. Họ ghi thêm các kiến thức bên lề với nội dung là bên ngoài bờ nét bản đồ chẳng có gì ngoại trừ những xa lạ bày các với những con thứ hai là những lần này không ai tới gần được. Nhưng các nhà thần học và khoa học của chúng ta có làm giống như thế chăng? Trong khi nhà thần học nét đầy sinh thần hoặc ma quỷ và thế giới vô hình, thì các chiến gia rất cố gắng thuyết phục các môn đồ rằng ở đâu không có vật chất thì ở đó chỉ là hư không. Biết bao nhiêu những kẻ thân căn cố đế mặc dù cao thuyết duy vật tại cuộc thời các chi bộ tam điển các vấn đề hoa hồng thật sự những nhìn thành ra thực hành của thời trung cổ vẫn còn sống sót nhưng chỉ những danh vô thực thôi, hoặc có thể nhỏ lẻ trước ngôn ngữ của vật vật thầy đáng kính là Iran Anis. Nhưng họ sẽ hoài công như gì cái nơi đứng thực có cành cây thì còn làm ý nghĩa bước sai lại chết, còn cái thần của bàn văn đã biến khi mất rồi. Họ giống như bác thần làm ca về ánh mặt người đức trong vở nhạc sự của ý lại tới hồi bốn trong vở Emani đứng xuống hầm mộ của CNMA2D khác lên cái âm mưu của mình bằng rộng một ngôn ngữ mà họ chẳng biết gì hết. Như vậy, nếu muốn nhớ lên các vị hiệp sĩ thời nay mà mái vòm như tiên có thể đi xuyên qua chính mái vòm để xuống tận trong cuộc tới ớt mà họ chẳng bao giờ phát hiện được. Châu khẩu linh thiêng của phía đất, các ngài hiệp sĩ ở cung ứng phía nam cũng như cung ứng phía bắc có thể cố gắng đan cắt rằng và giữ mình rằng tự giác ngộ nó dạng với tâm trí của mình khi như trước tiến bộ về phần tâm người, bức hoàng duy tín, chuyên trí, càng lạc, v.v. Không còn che khắp tầm nhìn của tâm trí gì nữa, nhưng đây hoàn toàn những lời dẫn tích, chừng nào họ còn phất thờ là mẹ ác Phật mà hoàn mình mà cái lưng đấy chị em sinh đôi của bà cũng là thần như hợp, thật vậy. Thời gian của chị ở Đông Phương các ngài có thể rời bỏ trạng nghỉ yên nghỉ của mình và ngồi đem xuống sàn với thái độ đau buồn dựng đầu vào bàn tay, vì các ngài đã khiến cho số phận của mình phải cam khóc đầy tan khóc từ khi chị đi lơ đen đã xin về các địa chỉ ở đền thờ thì cảm ơn ai dám xuất hiện để xua tan đốn nghi ngờ của các ngài bất chấp mọi lời xin sao. Ngược lại, quả thật là các ngài là những kẻ lang thang ra khỏi Jerusalem đi tìm cái con đàn đã bị mất của vùng thánh địa. Các ngài đã tìm ra chưa? Tiếc thay là chưa được nhìn thánh địa ấy đã bị hàn tổ hóa, những cuộc sự ngu chết vì những lý lẽ đã bị hủy hoại. Từ nay trở đi các ngài phải lang thang trong linh khứ và biến thân trong sự thiên hạ giữa nghĩ mình và đi tìm thấy linh thiên. Nhưng từ đã phát triển, các ngài vẫn cứ tiếp tục đi nhưng sẽ chẳng bao giờ tìm được từ nào cuộc hành vi của các ngài còn bị hạn chế vào bảy hoặc ngay cả cái bảy lần bảy ấy, bởi vì các ngài đang du hành trong linh khứ và bóng đen này chỉ có thể bị xua tan bởi ánh sáng của ngọn thuốc chân lý đó là chỉ có mũi đám hậu duệ chân chính của ô mớt an dương cao chỉ có họ mới dạy cho các ngài các pháp ân đứng đắn của hồng danh được thả liền cho ê lốc thật cốt ở cánh môi các ngài cũng tiếp tục đi cho đến khi và ép của các ngài học được phật cách nguyên 333-2666 thì là quán chúng con chúng thì con cũng tâm xin thả liền lúc đó các ngài mới có thể cẩn thận và hành động một cách kín đáo.
Cảm ơn anh Nhân. Nhưng mà hơi khó hiểu, tôi đọc một chương chưa có thoải mái. Có ai tăng chiến hay không?
Không gì mà
thì
Đó tôi nói mấy tiếng như thế này.
Lần đầu như là nói thì đức hay còn thực tế đó, mà từ tâm như trung ương.
Bây giờ thì phải anh ra học mà cái cuốn này á, cái cuốn này nó là cái phải như là nó cũng là cái căn bản của giáo lý nhất thiện á. Thế nên bởi vì cái này nói là cái nguyện là thiên là thiên nhiên nguyên vĩnh hay là thiên cơ bất khả lậu á. Chúng ta giật hẳn á là thiên cơ.
Anh đi vào chủ đề trong cái bài này đi.
Tại vì anh thì em biết là tất cả những cái điều này mà tiết lộ đó là nó đụng quá trời đó anh thấy từ mấy cõi xuống là ngay nó về sinh hội đà thiên chúa giáo rồi thành linh học rồi nó tạo ra những chuyện không thì mình biết không nó đâu phải một chuyện thường đó mở chạy thành ra lên mổ lộn trong ngày cho bà lấy cái nó đi chỗ đi khó đâu nhau là nó còn che giấu, nó cứ còn trước cái sự mà cái bức màn là nguyên bính á, anh nhớ nó là ngày nay nó nguyên bính lắm thôi. Thành ra mà mình học được cái này á, thành ra nó tiết lộ ra những cái điều mà có nói mà phản lại cái thời kỳ con thiên giáo, thiên chi giáo rồi nghe rồi, nghe là giờ nghe là thâu tướng đạo bằng nguyên giáo chính đại cũng nó khác rồi phải không? Đó. Thành ra cái đàn tính hưởng á. Của thần linh học, của những pha học, những nhà pha học, thiên văn học. Rồi cái thời 1800 mấy là thế kỷ 10, cuối thế kỷ 18, 19 đó. Làm vậy nên nó hoàn toàn, nó còn dính ẩn lắm, không phải mà được tiết lộ. Mà nói tiết lộ gì không có tiết lộ đâu. Vì lý do đó mà nó tà thực hay tránh ba pháp thì nó lộn xộn tù lắm đó. Thành ra cái vũ này á. Cái bộ sách này để mà bởi vì đôi khi mà nó cái xuống núi lầu cho mục đích mà viết cái vườn núi này thật sự nó chỉ là một cái khai màu để mình mà cho người ta thấy rằng ngoài cái thứ đó ngoài cái mà người ta thấy còn có cái mà người ta không thấy được. Đó là những về thần linh học, về đồng cốt, về đồng tử, rồi những ma rồi nó vĩnh, rồi nhập tàn, rồi đủ thứ chuyện đó. Rồi những cái chuyện mà cái đất mình lên hồi đó, bên giáo hậu lại coi là cái đất mình nó không phải là cái đất, mà nó chỉ là mặt đất mặt phẳng, chứ không phải cái đất hình tròn mà nó thành đây. khi mà cái bộ sách này đưa ra là nó cũng nó đụng với thành viên hợp với thiên tôn giáo như các chính thống giáo vẫn xuất hiện trên đời đó, ha, đó anh em thấy không? Nhờ trở lại vấn đề này thì chúng ta thấy rằng ha, vì lý do đó khi mà chúng ta nghiên học cái bộ này đó để chúng ta có một quan niệm thay đổi, thay đổi với một cái kiến mở rộng đấy. Chứ không phải mà cái đầu hẹp của thằng chưa có người mới chưa có lắm rồi cái vấn đề tâm linh đó, anh em thấy rõ không? Thì nhất là cái vấn đề mà khi mà những nhà mà họ học ở phương Tây những nhà ở trong họ thấy rằng họ chưa có khám phá những gì bí ẩn thì những nhà khoa học như là văn phương học rồi họ mới sang qua bên Ấn Độ để mà họ nghiên cứu. Không, vấn đề những vấn đề là về thiên văn rồi vấn đề mà những điều bí ẩn trong con người chúng ta thì chính đất nước Ấn Độ mà chính cái bộ kinh Phật Đà đó ha, hồi xưa mà gọi kinh Phật Đà nó là cái dấu đi cái truyền của Ấn giáo đó. Gây ra nó bốn cái cuốn kinh này nó là dấu đi cái truyền của Ấn giáo rồi, nó gì diễn tả về cái vấn đề mà nguồn gốc của cái sự tạo lập càn khôn vũ trụ thì sự mà hình thành cái sự sáng tạo ra muôn loài dạng vật mà trong đó có các thần linh nữa đấy. Mà nói đến các thần linh thì chính những tin Phật Thầy Già có diễn tả rõ cho chúng ta biết rằng cái bầu mà cái đất chúng ta xung quanh nó có một cái khu vực mà gọi là cái khu vực mà có thần linh hồi xưa là gọi là cái căn là nó lỡ cái thần linh đó. Thì lúc đó thì chính cái này nói đến là người cơ khăn thì lúc đó người ta mới khám phá là nó có ngoài cái thể xác của chúng ta còn có những cái mà những cái mà tinh linh những cái mà người ta không thấy được nhưng mà nó có đó. À, đây là cái diễn ra cái vấn đề này đó để mình nghe nó thôi mà tôi để mình thôi để mình giúp cho các nhà khoa học cái nhà khoa học hồi đó rồi sau này mình làm nghe họ nó nói về cái đời sống tâm linh nhưng thật sự anh em thấy là nếu mà học hết cái bộ sách này thì thật sự nó không có đủ nó có nhiều cái nó còn thiếu sót nữa lắm ha. Nó thì nó là một tham màu để mà sau này nó chứng á. Để cho hả cho các em á, mới cho thấy là nó trong cái này nó còn thiếu sót lắm. Cái bộ mà chuyên con bất khả lộng nó còn thiếu sót như lắm. Vì do đó mình bất khả hát nha. Nhưng mà gọi lý là phải bà ba tư chết rồi. 5-6-11 tuổi rồi bà chết rồi. Văn nói chính là thầy chính mùi đó mà chính là chết rồi đó nhưng mà Đức Cà Hát rồi Đức Em thấy rằng cái bộ sách này chưa có đủ và thiết thực cho nhân loại, chưa có thể giúp cho nhân loại tiến hóa nên thành ra nên các ngài mới nghĩa là đừng cái thầy để sao để mà không phục để mà sinh nhật mình làm cho bà sống lại 3 năm để mình giết bộ giết cho để mà giết cho thân giết cho cái bộ đó biết cái tiền để mà nó chấn chỉnh lại cái bộ thiên văn bất khả lộng này nó chấn chỉnh lại chứ nó còn thiếu sót những thứ nào mà nó dưới nó cái thân nó đụng chạm với tất cả những cái nền tín ngưỡng khác bởi vì thành ra cái vũ ngộ này nói về khoa học anh em coi đó nữa là nó cũng phải về khoa học đó, mà về thiên văn học về các nền tín ngưỡng của cha thần cha tiền với tôn giáo đó nha nó chứ thật sự cái nghĩa hai đó mới nói về các tôn giáo về cái thần học cho nên cái nghĩa học này nói về khoa học nhưng mà trong khoa học đó có những nền triết học nói về những triết học hồi xưa hơn với cái nền tín ngưỡng mà sơ khai của giáo như là của thầy linh học rồi người ta còn mê tín vẫn thì anh vẫn còn chưa biết gì về cái con người mình thật sự có bản thể họ chỉ biết có thể xác với cái linh hồn không à. Thành ra họ còn mê tín dữ lắm chính là vì lý do đó nên cái bộ sách này đó mục đích cái bộ sách này là để giúp cho người ta ha bằng lần cái khám phá là cái chuyện ma quỷ là có thật chứ không phải không có mà ma quỷ đó chính là sau này cái đó đến trước thì nó cũng không có tiết lộ rằng nó là những cái thể thứ nhì chứ chúng ta có thể thấy cái thể giết chúng ta nó là hiện thân của ma quỷ đó. Đó, cái tiến bộ đó lên cái kỳ nói luôn, chỉnh đấu lại những cái tư tưởng của căn bộ chúng ta bất khả lộng này. Đấy, đó, chúng tôi có thấy thi 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 thi
thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi nói đến mặt trời tâm linh trung ương vĩ đại quyền năng tối cao mà chúng tôi kính trọng vốn vô biên vô tận, đó là mặt trời tâm linh trung ương vĩ đại mà chúng tôi bị bao quanh bởi những cuộc chiến của nó và những cách của hướng hành vĩ trí ấy mà không ai nghe thấy được, đó là thượng đế của cổ nhân cũng như của các nhà thơ từ thời nay, đó là thượng đế, là đức thánh thần thượng đế đó, mà cũng là mặt trời tâm linh trung ương luôn, tức là cơn tâm của mặt trời. Ta chỉ có thể nghiên cứu được bản chất của Ngài nơi những thế giới và các lực vô mãnh của Ngài đã tạo ra. Thì tôi nghĩ cái này là bà muốn nói về hai dương thần đế. Cái phần sau thì bà đã phá những cái phần còn lại của kể cả Sư Mây Sân á, là chi bộ tam điểm. Sư Mây Sân là bà cũng nói là bà bây giờ chi bộ tam điểm nó có đầy những cái kẻ mà nó cao chất vi vật, tức là cái chi bộ tam điểm nó đi là nóng thoái hóa. Thành ra là cái đoạn này nó biết thôi, nên những kẻ tâm căn cô đế mặc dù theo thuyết duy vật lại thuộc về các chi bộ tham điểm. Như thế là thế nào? Chi bộ tham điểm rõ ràng là do này anh Trần Anh làm ra thì nó thuộc về tâm linh, mà bây giờ những kẻ tâm căn cô đế này lại theo thuyết duy vật mà lại được đi vào cái chi bộ tham điểm là quái gì. Vừa các linh đệ hoa hồng thập tự nữa, tức là Rosie Cushion mà anh các anh cũng biết là cũng là tương tự như là Phi Mê Tân đó. Mà những nhóm này là những nhóm ở trung cổ, họ có pháp thuật cao, họ nhận bí lắm. Nhưng mà bây giờ cái nhóm nó vẫn còn, nhưng mà bây giờ chỉ là hữu danh vô thực thôi. Tức là bây giờ họ chẳng còn một cái gì linh thiêng nhận bí trong đó nữa. Đó, thành ra bà ấy chê tất cả tam điểm lẫn vô dung cốt thần. Thì bà cả cái đoạn sau là bà cũng đều chê họ, tự nhiên họ bây giờ họ nào là duy vật, rồi nào là họ mất tất cả những cái gì mà cái thần của nó là họ mất rồi, chỉ còn những lý thuyết thôi chứ còn là chẳng có thực hành được cái gì. Thành ra họ không có xuất hiện một cái phong trào gì thuộc về tâm linh cả, thành ra hoàn toàn là cái trái đất này là bị hướng dẫn bởi cái nhóm tôn giáo La Mã mà thôi. Thế là tôn giáo La Mã thì chỉ tất cả các đạo khác là không tin Chúa là xuống địa ngục hết đó. Rồi những cái nhóm kia mà họ có tài quả chút xíu á, nếu mà nhô đầu ra thì là bị cái đá là cổ tử, rồi bị tử tử. Rồi thuộc về những sự mây nhắc về tao của tâm điểm, của tâm điểm thì là ở trong một cái ảnh hưởng rất là mê tín tinh tế hoàn hảo của cái xã hội Tây Phương, mà họ cuồng tín về cái chuyện là đạo công giáo đó. Thành ra là đi mà họ cũng đâu có dám đâu dám đưa đầu ra, bị người ta cúng đầu ta đem cái án phục hủy đi sao. Thành ra mới đây cái chuyện phục hủy mới mới đây chứ không có lâu gì, 1-200 năm thôi. Thế là thành ra chẳng còn gì nữa, thành ra đi vào là cái chỗ này bán tham tiền về cái sự mà nó thiếu tâm linh ở trên cái đất này. Những cái nó đã tất truyền, cái thời xưa nó có, nhưng thời nay nó bị thoái hóa. Kể cả những cái hồn kín mà những cái hồn mà ví dụ những cái hồn tam điểm chẳng hạn thì nó rất là tốt, không phải là xấu, nhưng mà bây giờ những thành viên nó cũng trở nên duy vật rồi. Thế là người ta còn nói rằng là cái nhóm mà trong hội nó còn là những người mà ủ trực nước hay là toàn là hoạt động về chính trị không, mà thành ra mình thấy nó cũng không có gì hay ho lắm. Do đó mà mới có cái không học ra đời là vậy. Và bây giờ 8 giờ rồi, bây giờ mình sang sự ra nhé. Không thấy ngon đâu mà tôi gọi điện thoại cho anh ấy cũng không bốc phone nữa. Người ta có ý kiến gì không? Không có ý. Anh hai có biết gì đến đó là tâm điểm không?
Cái hội tam điểm nó rất lâu lắm, là cái hội tam điểm này nó thuộc về nó có mang cái mặt tấm như lễ, không, có ở trong này cũng có nói nhiều hơn mình biết á. Thì cái hậu tâm điểm này vậy nên bên người nước cộng người ta biết là chỗ nước thì điều khiển cho đức công trực sinh vật này. Hồi xưa tâm điểm thực sự nó ý nghĩa là nó sao đây là xây dựng thần bí, cái hậu xây dựng thần bí. Nhưng mà bởi vì nó có ba cái điểm này và ba điểm tạo dựng ra xây dựng những cái chuyện này là mà cũng như ba cái điểm này mà nó sáng tạo xây dựng nên về cái này có đúng thứ đó hay không đó gọi tam điểm nó gọi là ma sơn ơi bởi vậy thành ra anh hút lấy đó anh chị coi là hút lấy là người là hậu duyên của hậu tam điểm đó nha là không có mà bởi vì thành ra ổng là ổng là ổng là hình nhân đó là bởi vì ổng chuyên ổng nghiên cứu nhiều ổng ăn nghiêng về cái vấn đề duy vật liền thành ra ổng coi nên ổng khám phá là cái điều gì đó mà ổng thấy được ổng thấy là ổng có cái khả năng để mà tạo ra cái vấn đề mới ha nó là bởi vậy nên thành ra ổng biết hết cái dân vật thái sáu triệu người dân Thái mà không biết hết rồi, mà có lại một người tiên chính của ổng là muốn tạo ra cái linh văn này, những lời nói mà ổng bây giờ ổng cũng là đệ tử của đức cộng đại sinh anh em, nhưng mà ổng cũng nghiên cứu về duy vật thành ra ổng thành rồi, nếu mà có thể coi ổng như là con cái của thần Sư Ba, thần Sư Ba, ổng chuyên môn muốn giúp người ta thần đó.
Ông hy vọng không phải là căn nhận cái này con đưa cho cái linh hồi thành lập là ông cấp những tài sản của những hội viên ở tam điểm và rất nhiều hội viên bị gửi vào trong những cái trại tập trung để mà giết hại, tại vì họ là phi nhân dân, phải không? Thành ra Hitler không phải hội viên ở tam điểm, Hitler không phải hội viên ở tam điểm mà Hitler là hội viên của hội Vinh, cái hội đó cũng là một cái này đó, cái câu này là cái câu nói Hitler không phải hội viên ở tam điểm, nhưng mà Hitler là hội viên một cái hội Vinh. Hồi vui này nó cũng là một cái tập. Ở đây ông biết cho mình là nói thật là nói là ông Hồ Chí Minh ông mới gia nhập một tâm lần cái kia chứ.
Thật sự á, anh ơi, chị cho lại bởi vì cái hậu tâm biển này hồi xưa đó, thấy không? Thì ra xó thường nhưng mà nó nói gì nó thuộc về nguyên lễ, bất công từ trên đây điều khiển rất bài đó, nó còn tổ chức nó thuộc về nguyên lễ, nó có nguyên được cái tà này đó, nhưng sau này á, này chính công tập anh em có thể là nói như là hội đại nó là ma con ơi, sao nó là thi ma con ơi, tức là cái thi ma con ơi này chính là cái công tập anh em nhà điều khiển, thành ra tất cả những gì là lãnh đạo trên thế giới đó, đều nó là có sự phản ứng của ngài, có thể là đệ tử nào nhiều cái gì tổng thống ông ấy hoặc là các việc mà lãnh đạo các quốc gia khác trên thế giới đều có sự ảnh hưởng của các công tập anh em về phương diện việc về nó thuộc về thần linh, về thần linh, thần linh học đó, thần linh học là lúc tạo quá thì nó như người tà lắm, bởi vì thành ra lúc đầu nó là ma con rơi, nó chứ không phải phi ma con rơi, coi lại cho nó.
Thành ra phi ma con
rơi không giống nhau, đâu có gì khác đâu. Không, sau này nó đổi lại, nó bởi vì thành ra như chính đang ra, hút ra, rồi con
rơi cùng một thứ.
Anh dính hết đây cũng là người trong cái hậu ma ma đây.
Tôi chưa bao giờ thấy là tôi ngồi đó.
Đó nó coi là anh.
Tôi đánh cái chữ ra đó mà con luôn là không bao giờ có.
Anh ba cái nghĩa chắc cái nghĩa của dân Do Thái bởi vì hậu đó chính là người Thái chứ nhất tức là được. Mà giờ tự tử cái cây đi nó thành ra nên hít me nó là cái cũng như là để mà tạm cái dân Do Thái thực tại cái nghĩa đó thành ra nên thấy người
ta có những người con. Anh đừng nói như vậy. Thứ nhất á, là Hitler với Masonry không dính líu. Tôi đã tìm, tôi đánh vào Google, Hitler Masonry là không có một cái trang nào nói ông ta vào Masonry. Cái trang Google còn nói rằng là ông ta phải thám hại những người Masonry nữa, là anh không chịu xem. con bắt nốt giam tất cả những người ở trong 100 điểm rồi ông mới phá những cái khí hờ, những cái tòa nhà của người ta.
Bởi vì chính ông ta ở, chính ông ta ở trong cái hậu tố này, ông ta mới đứng những cái mà nữa là nó tệ hại lên nó. Cái hậu tố gọi là cái hậu tính á, Adrenaline là cái hậu tính á, mà bên Đức nó không biết.
Nên là
ông ta có, ông ta có phần lên làm thủ tướng rồi á. Nếu như
thế
nghĩa là tôi mà có một cái định mà tôi thấy là ổng ở trong đó, ổng ở trong nên nên ổng đến khám phá ra cái đó, nên thành ra ổng biết những cái từ do thấy hơn. Thế là cũng là trong cái bộ mà Adrenaline nên sau này nên làm muốn biết. Coi lại cái này.
Nếu mà ông ở trong cái tâm điểm rồi, ông ấy giết hại thì là tin mình đã họ đã đưa ra cái điều rằng ông ấy đầu tiên là ở tâm điểm, sau đó ông giết thúc tâm điểm vì lý do gì đó. Tuyệt đối không có cái
vấn đề, có vấn đề đó.
Cái này là anh bịa ra, không có một tài liệu nào nói như thế hết.
Alo, mình quay lại mình học.
No, mà ông là người của Lâm Tiết thầy xưa.
Ông cờ có câu hỏi.
Có hỏi được.
Cái cuốn mà vẫn còn đây biết còn gì này đó thì mặc dù là đọc hai lần nhưng mà vẫn chưa hiểu được cái khúc đầu, thì không biết cái khúc đầu nó có cái gì hay hơn đó.
Thì là em hai hồi đấy ai nói khúc đầu á là nói về những cái nhưng
mới được
tâm linh về sau này còn
rất thành hợp quá phía sau đó nhật thành hợp quá nó có nghĩa như là nghĩa nhật thành hợp về là khi mà theo luôn chứ nó còn nghĩa này đầu này nó về xã hội, nhưng mà xã hội này nó nghiên cứu mà xã hội này biến nhiều lắm chứ không phải xã hội thông thường nha. Nhưng mà về chuyên văn học cũng là khoa học, về chuyên tinh học, rồi những làm tín ngưỡng và thời của Bà La Môn, của Ấn Giáo, rồi nó cũng thuộc về khoa học mình biến. Cái vũ học này nói về cái khoa học người, nó nghiêng về cái khoa học mình biến nhiều lắm. Cũng sao mà mới nói về cái thành học đó, cho nên là thành học đó. Thì hai cái vũ này nó chưa có đầy đủ gì hết á. Chúng tôi nói là các bạn để nguyên vốn là nó không có đầy đủ đâu. Nó chỉ là khai màu ra để mà đã phá được cái tư tưởng duy vật của cái thời mà thần liên hợp của bên những nó phát triển á. Còn họ còn mê tín gì đó, khoa học cũng còn mê tín gì đó, không biết gì đó. Còn bên thiên chúa giáo chỉ có linh hồn, những thể xác không là không biết gì đó. Cái đó đó, thành cái vũ này nó là khai màu để mà đã phá được cái tư tưởng mê tín gì đó của phương Tây.
À đúng rồi, cái cũng là biết rồi, từ ngày đầu của bà là chắc cũng là chuyện đúng.
Nói vậy thầy các bạn trẻ là cái thích mà muốn mà học mà không học thì nó khó thành thầy thành ra mở. Bởi chính Đức Phật á, ngài đã biết được cái điều này rồi, ngài nói nha, cái quan trọng của cái sự tiến hóa của nhân loại hiện nay là phải mở cái trí, là phải làm cho cái trí của mình mở rộng ra. Chứ hồi xưa cái trí, nghe nhớ là cái mà căn tỉnh của tôi mình nó còn ở trong cái giai đoạn con người có cái đầu hẹp, nghe đâu là hết rồi, nó chưa có mở rộng lại tại à. Thành ra đến cái giai đoạn mà Bà La Môn mình lập ra cái hậu thân học này là bắt đầu giúp cho con người có cái tiếng mở rộng, cái tiếng mở rộng ở bên ngoài. Anh nói là mình vì lý do đó mà chúng ta có cái tiếng mở rộng thì chúng ta mới xóa bỏ cái sự vô minh. Mà cái vô minh là chúng ta luôn luôn sống trong những đau khổ, thì chúng ta không bao giờ tiến hóa đâu. Chúng tôi nhắc nhở các anh trẻ thế này vậy đó. Rồi, nó gọi ra tự do rồi, thì anh em muốn đặt câu hỏi là tôi đưa, mà không không là tôi đưa tôi ra đại tài nha.
Rồi.
Họ có gì coi con hỏi đặt đi không, tôi đưa ra đề bài mới nha, thiệt không?
Rồi thì anh đưa đề bài thiền đi.
Thiền nha, thiền này là thiền là phải nhớ, thiền luôn luôn là phải có cái tiếng mở rộng. với 13 nguyên tắc của Bà La Tiên đó, anh em là muốn cung theo trường hợp. Nhưng mà anh để tổ của HBB thì phải nghiên cứu kỹ 13 nguyên tắc của HBB. Rồi mình mỗi ngày phải thực tập. Nếu mà có khả năng thực tập được hơn 13 nguyên tắc đó thì cố gắng là thực tập. Rồi cái mà thực tập được cái nào mà có kinh nghiệm thì chia sẻ lại cho cái lớp trẻ sau này nha. Thì cái mà quan trọng nhất là một trong 13 nguyên tắc đó, mà cái nguyên tắc đầu và cái nói là cái vấn đề là phải thân tâm tâm Phật, thân tâm mà tâm Phật nha. Rồi mới cái trí mở rộng hai cái nguyên tắc này là cơ bản để giúp cho người ta tiến hóa. Có nhiều người mà không có thân tâm tâm Phật thì có người mà càng khó quá. Còn xin lỗi nhắc là chắc chắn là mình sao. Nhưng nó lắm cái thành ra cái chữ tâm, cái chữ thân và chữ tâm, cái tâm này bên mỹ học, bên Phật, bên Phật giáo thì nó còn là họ thường sử dụng. Nhưng bên thân thì họ chính là cái tâm này, chính là cái trí. Cái thân tâm này chính là cái hạ trí mình với cái thể xác mình, mà bốn cái thể hạ của mình á. Tức là thể xác, thể vía là cái hạ trí. Cái hạ trí này là cái hồn thú, là cái tâm của con thú. Mà muốn làm cho cái tâm con thú là tâm Phật á, thì là đây là cả vấn đề đó. Mà trước đó chúng tôi gọi muốn làm cho cái mà cái hồn thú của mình được tâm Phật. Thì nếu mà anh chị em lại tính đầu Phật giáo, thì chúng tôi xin nhắc lại, muốn làm cho cái hồn thú của mình mà lĩnh được tâm Phật thì phải chuyển hóa nó, tâm an tâm ác á.
Hai
nón
bên
chuyên
về
tâm
Phật,
cái
hai nón
là
bên Phật giáo là
cái
hai nón
lụng cộng. Sao muốn làm cho cái hạ
trứng
của mình á. Thành ra cái vấn đề của thân học là phải thanh lọc kinh nghiệm nó phải khác mình. Nghĩa là mình phải cố gắng làm sao lúc mình còn trẻ đó, bởi vì cái thành con người nó khó lắm, mà lúc mình sinh ra mình đã nuôi dưỡng bằng thịt cá rồi đó. cái bao tử mình ơi, nó ngu sát chết vô số đậm vật cho nên nói là thành ra nó mình đang bị ảnh hưởng xấu quá trời đó, nên là mình tu thôi là hợp rồi, là cái thanh lọc nó thanh lọc cái bao tử của mình nha, nó làm cho cái bao tử của mình được thanh sạch thì có cái cách gì là mình phải hiểu, mình phải làm cái bằng lần dưỡng sinh nó. Nó dùng những thức ăn làm sao mà cho nó ngày lần lần nó được co tốt đẹp ha, nó được thanh nhẹ ha, đó. Thì những cái đời mình mới có thể lần lần mình nó cái thể xác của mình nó lần lần nó sẽ trở lại được á, mình không có ba không có đau bệnh nữa, bởi mình ăn thịt cá nhiều quá cái khi đó. Cái thịt cá thường thường nó mang cái đặc tính của những loài thú khác rồi đem vô mình rồi nó tạo ra mình để tắm mình đánh con thú ra hoặc là rồi mình qua nữa tư tưởng của con thú bằng lại nó có đủ sống đó
đó. Okay.
Đó.
Rồi
bước
thứ hai
rồi cái bước thứ hai đó ha, là mình khi mà mình biết cách dưỡng sinh rồi đó thì lúc bây giờ cái vấn đề mà tình cảm cái thể dứa mà nó cảm được thể cứu thể thân hợp á, mà muốn làm cho tâm sạch á, tâm sạch hay là thân tâm tâm sạch mà theo thân họ cũng là các thể biết cái cảm được thở của mình. Có người ta sinh ra này á, đầu tiên này cái thể biết có của vì lý do đó mà thành ra đa số con người đó là tham sân si với trong con người của mình đầy rồi, đó là không bao giờ diệt mẫu, không bao giờ mà thay đổi mẫu. Vì lý do đó là thành ra con người ta chết rồi không bao giờ mà vượt qua cõi Tamalaka được, do đó mà muốn mà vượt qua cõi Tamalaka thì người ta phải nghĩa là làm sao phải dập tắt được cái tham sân si trên con người, nghĩa là thật chuyển quá cái thể biến của mình. Bên Phật giáo là dập tắt tham sân si, nhưng mà bên liên quan đến bên Phật giáo này chứ bên thanh học là mình thật chuyển quá cái tình cảm của mình. À, từ những tình, bởi vì khi mình mà đã giờ ăn chay được rồi, mình đã dưỡng sinh được rồi, mình đã dùng rau củ để mà mình làm cho cái thể xác mình tăng cường, thì nhanh lên cái tình cảm của mình nó cũng lần lần cái tăng cường, nó nhẹ nhàng, nó không còn là nó rung động này mảnh mảnh liệt như lúc mà mình còn dùng những cái loài bệnh vậy. Cái cảm nhận thể của người thú luôn nó xúc động mình ra lắm ha, thành ra mình không cần tập nữa. Do đó khi mà mình biết về cái này rồi thì mình phải chuyển quá cái cảm nhận thể của mình. Mình dưỡng sinh được tốt rồi thì mình là mình chuyển hóa để có những cái tình cảm mà mình có là nó sống xa ha, mà do một khi mà mình không nói được hết cái thú là người đa số người ta đều sống với cái thể giới không à, nó tham sân si là không bao giờ mà khó gì có khổ lắm á, mà biết nó thì làm sao mà mình có thể mà tiếp tục một cái hạn nữa, mình không biết được. Thôi chương thức của thân hoặc là không diệt được cái cảm thực thể này, không phải diệt được cái thể giới này, mà chuyển hóa nó. Nghĩa là hướng thượng, làm cho cái tình cảm mà ô trượt cho ô uế cái này lần lần nó thanh cao rồi, nó hướng thượng, nó hướng về những cái tình cảm cao thượng. Là nó quay về lần lần nhé, mà khi mà mình mà thanh lọc được cái tình cảm rồi thì lần lần cái tình cảm này nó sẽ hướng về cái thực giác thể, cái bu ly của mình là cái linh hồn thể. Khi mà một người mà thực sự mà nói đó, cái linh hồn thể có nghĩa là cái hồn người đồng lần cái mình thấy cái hồn người là lúc bây giờ cái tâm của mình mới được tranh sạch rồi đấy. Cái tình cảm của mình là quan trọng đó. Rồi đến qua cái hạ khí của mình á, cái hạ khí của mình cũng vậy, cái hạ khí của mình
ai nói gì chứ cô bây giờ chẳng hạn đi về tình cảm mà hướng về giác bồ đề á, mình về sau là nó khó với bộ
nó phải tự tập thiền, nó phải thiền mới được, nó thiền đủ lắm rồi mà
nó chuyển lắm nha,
nó thiền nó chuyển quá rồi, nó thiền
nó nói là nó có tiền á. Nếu ai nói về ăn cây á, vẫn là anh không ăn cây, là khi mình ăn cây là mình mất những cái điện của con thú, là tự động mình sẽ trở nên tốt đẹp, mình sẽ trở nên thanh cao á, thì tôi thấy chưa chắc cả giống như cây ăn cây đó nha, mỗi ác lấy sợ á. thành ra không phải chỉ có anh trai là đủ để mà mình trở nên thành cao. Nhưng mà giống như anh nói là cái quan trọng nhất là cái tư tưởng của mình. Thì khi nào mình kiểm soát được tư tưởng á, thì mình mới có thể dẫn dắt cái tư tưởng của mình để cho nó không nghĩ lệch với bạn. Thì cái mà bên đạo Phật họ muốn dẫn dắt tư tưởng á, thì là họ chú ý vào cái cơ thể của họ, nó là một cách. Ví dụ như anh làm gì thì anh chú ý vào việc làm của anh, không nghĩ đến quá khứ, không nghĩ đến tương lai, không có vọng tưởng, thì từ từ anh trở nên trong sạch. Trong sạch nghĩa là trong sạch là không có tham sân si thôi. Chứ còn đương nhiên là mình cũng phải ăn chay để mình không, để cái cơ thể mình nó không có những cái nó không có nổi lòng tham dễ dàng như giống như là người ăn thịt. Nó là điều kiện quan trọng nhưng mà nó không phải điều kiện đủ. Thì cái mà mình có thêm lòng thương, mình có lên thêm lòng thương người, mình nên thương người. Mình tự huấn luyện cho mình để mình tội nghiệp người ta. Ví dụ như mình thấy người xấu chẳng hạn, thay vì mình ghét, thì mình phải nghĩ rằng họ đáng thương. Đó, nếu mà mình nghĩ mình nhìn tất cả mọi người giống như là con cái mình, thì mình thấy ai mình cũng thương hết. Tại vì mình đâu có ghét con mình được, mà con mình dù nó có tư cách mấy mình cũng không ghét được. Nếu mà nhìn người ngoài mà mình có thể nhìn họ, mình cũng tưởng tượng như là thân nhân của mình. Nếu mình tưởng tượng là họ ngày này cũng giống như là anh chị em của mình. Cái người mà đẻ ra mà mồ côi đó, họ khổ lắm, tự là họ không có được những kinh nghiệm thương mến của cha mẹ anh em, họ có một thân một mình à. Thì những người đó là kinh nghiệm của họ xấu, họ khổ rồi. Còn mình là cái người có thân mà cũng thuộc anh em, cha mẹ thương mình thì mình đã được ưu thế. Thành ra nếu mà mình nhìn ở xung quanh mà mình tưởng họ giống như anh chị em của mình á, thì cái đó là một cái mà huấn luyện cái tình thương của mình nó cũng tốt. Nếu mà mình mà thương người ta thì mình không có hay giận người ta đâu. Thành ra cái phần nó cũng lớn. Còn nếu mà một chàng trai mà nhìn một cô gái đẹp mà nghĩ cái cô gái kia là em gái của mình á, thì cũng không có nổi lòng tham. Nói thành ra nếu mà mình nhìn tất cả mọi người như thân nhân á, thì mình vừa bớt tham vừa bớt cân. Mà mình bớt tham vọng chừng nào á, nếu mà mình có sự tin tưởng ở các đấng được trên đó, thì mình bớt lo lắng. Tại vì mình sở dĩ mình lo âu nhiều thì mình lại càng buồn phiền, mình sẽ nổi tâm lấy là mình luôn buồn phiền, mình lo lắng thì ai vừa nói gì chưa lòng cho mình thì mình đã đổ xuống. Còn nếu mà mình không lo thì kể cả trong đạo Phật, cái đạo Chúa là các vị đều dạy mình là mình không có nên lo lắng quá nhiều về tương lai. Tại vì mình cứ tin tưởng ở các đấng được trên đó, thì là đương nhiên là các ngài lo cho mình. Trong Kinh Thánh á, thì Đức Chúa nói thẳng là các con chớ có lo ngày mai, mỗi ngày lo cái chuyện ngày hôm nay thôi. Khi mà các con đi tìm đường về cõi thiên đàng thì mọi người thì mọi việc sẽ sắp xếp cho các con hết. Các con không cần phải lo gì tiền bạc của cải vật chất cả. Còn như đạo Phật của Đức Phật dạy cho các vị tu là cứ thì rất thật tôi thì đâu có được quyền lo ngày mai. Ngày nào là ăn ngày đó, ăn hết thì ngày mai đi xin nữa. Thì đó là cái cách để mà bớt những quá ưu tư về của cải vật chất, tiền bạc. Nhưng mình đâu có đi tu như mấy thì chưa tăng cấp được. Nhưng mà mình cũng không nên quá lo quá nhiều. Thì như thế là mình bớt được tham, bớt được sân. Mà khi mình đã bớt tham, bớt sân rồi, nếu mà mình sống như hiện tại được, mình cứ lo cái chuyện mình đang làm cho thật kỹ, giống như Đức Thầy dạy trong cuốn Giới Đạo Chân Thầy. Mình làm mọi chuyện đều tốt đẹp, giống như Đức Thầy sẽ đến, nhìn. Thì mình sống như hiện tại như vậy thì là mình cứ sống tỉnh thức và mình như thế nó cũng là một cách thiền. Ok, rồi anh Hai nói tiếp đi.
Ba nó là cái này là khi mình thân tâm mà tâm Phật theo cái quan niệm của thông học á, là cái thứ thể hạ, cái thứ nhắc là cái thứ thể hạ cho mình, thể xác, thể sắc, thể ý và cái hạ trí cho mình, là cái chính cái thể xác cho mình nhưng mà được rồi mình đã anh cha giữ trên đời vàng á thì mình là cái thể xác của mình. Nhưng mà cái thể xác của mình, cái thể xác của mình nó cũng quan trọng lắm, là các anh em coi chính cái thể xác này nó cũng tạo ra cái nghiệp dữ lắm đó. nên là lên mình không biết, bởi vì nó có tứ thể họ lại, chứ không phải mình làm được cái tam thể họ không nha. Cái thể xác này, chính cái thể xác này là bởi vì tại sao mà tôi dám nói cái điều này, là bởi vì cái chính cái thể xác này nó là ma quỷ đó nha. À, là mình chính con người mình còn cái chỗ đó, bởi vì cái khi mà mình mà mới mà thoát cái thú làm người đó, thì cái thể xác này nó vẫn còn là nó nguy hiểm lắm, mà nó tạo ra nhiều cái nghiệp xấu để tự nhiên những lúc mà con cọp mà cái có thể thoát cái cọp những lúc mà nó ăn thịt người ta đó ha, thì cái bản chất mà cái thể xác nó còn vững là của con cọp nó là chuyển qua con người của mình khi mà mình
bây giờ anh nói về cách tu để khác kia chưa, bây giờ anh cứ nói nước chuyện nó này ra kia thì nó cũng hơi ba rồi.
Thầy nghĩa là cái tứ thể họ của mình á, thì nó là bốn cái này làm sao mà mình làm cho nó thanh sạch nhá, thanh điện thanh sạch được, thì lúc bấy giờ mình mới nói, nghĩa là mình nói mấy cái thể mà con tứ nha, ha, thì nó là cái có thể khác thì nó có thể là những chuyện lắm, là tại mình chưa có cảm thái chứ nó không dữ lắm đó. Mà chính nó là cái chứng ngại của người ta bước vào con đường đạo bằng đạo, mà chính nó là con quỷ với ma, mà ma chiếm nó con quỷ
ngại.
Thầy nói thầy
cái
công việc
tốt đẹp của nó là nó mang
sinh lực
cho mình, thì bây giờ mình phải luyện nó, mình tập để
vượt
hay là tập
gói,
mà thì làm cách nào
thì cho mình nó lấy vậy. Nhưng mà cái cái hỏi gì tôi nói là lúc mà nó còn chưa có cái ma nát đó, thì đó là ổn lắm không, nhưng mà khi mà mình có ma nát rồi thì nó mới nói đến cái vấn đề mà mình biết nó là không phải là nó chỉ là cái hỗ trợ thôi, nhưng mà cái thực sự chất là cái ma da con do không, nó hỗ trợ cho mình thâm hợp sinh nguyện được cái thể xác của mình bảo vệ. Chứ mà nếu mà không có Kalana Maya Kuka thì cái thể xác của mình cũng không có nghĩa lý gì đâu. Nó coi lại gì đó. Rồi cái thể nhớ, và cái thể nhớ nãy chúng tôi nói là qua cái hạ tiếng mình là quan trọng nhất đó. Là bởi vì sao mà đây giờ anh đã học cái công văn mất đi rồi, anh có thấy được con người của mình thực sự có bản thể rồi, thì cái hạ tiếng này là cái nghĩa là quan trọng lắm đó. Mà nếu mà mình không biết chuyển quá đó là mình làm nô lệ nó suốt đời nha, để mình nói là thời xưa có một bãi mà hai các thần thông vô địch nữa không, mình là lo mơ là mình là thất bại, bởi vì đa số là con loại mà nó nói mới rồi mà những người mà mới vừa phát kiến thú là người là luôn luôn bị nô bị nó làm nô nó lại nó nha. À, bởi vì nó là con khỉ đó, nó là người mà đầu khỉ đó, nó là con quái mà nó là cái đầu kia, còn bài đó kia gọi nó là người thú á, Kanana lát là người thú, là hồn thú á, nó là cái hạ tướng của mình đó. Vậy thì đó, anh cho em học cái con tam bát đi này cho anh cho em thấy là mình lúc đầu á mình có muốn, bởi vì muốn tiến quá nên cái nhân cái con người thật của mình, tức là cái thần thức của mình á, ác ma bu đinh ma nát á, là ba cái hồn thiên, hồn thần, hồn thiên rồi thần hồn và hồn người nè, ba cái hồn này muốn tiến quá là phải đi xuống cái con người nhập thế là in vô lý sinh. Nếu mà nó không học kinh nghiệm thì nó phải sử dụng vốn cái hạ thể này, mà đầu tiên nó sử dụng cái hạ thể này nên là để nó làm pháp thì nó, nhưng mà thực sự nếu mà nó yếu quá là nó sẽ bị cái hồn số là điều khiển nó, do đó lên thành ba bài lắm tiên mới nói rằng cái duy sắc đầu tiên này là quan trọng, là cái chỗ là cái hồn mình với cái hồn số. Bởi vì chúng ta muốn thu tiếng thì phải trốn, chúng ta phải cố gắng làm sao 24 tiếng đồng hồ phải cố gắng sống cái hồn người. Còn nếu mà không thiền là chúng ta sống cái hồn xấu. Đấy đó, quan trọng đó là thanh lọc á, thanh lọc cái tư tưởng đây. Thiền thì lúc bây giờ mình mới thanh lọc được tư tưởng, còn không thiền là mình sống cái hồn xấu. Chúng tôi nói một câu vậy, các bạn trẻ nhớ đi.
Tôi có nghe rằng là nếu muốn thành lập ra thì là mình muốn là nên sám hối một cái lúc nào đó, thì nên tụng một bài kinh sám hối để mình đại khái và mình xin lỗi tất cả những người mà mình đã vô tình nên là cố ý làm hại người ta để một tư diện nào đó phúc phản người ta. Xong rồi tôi không nhớ bài kinh sám hối có những gì nữa, nhưng mà tôi Tôi nghĩ rằng khi mà mình cứ nói tất cả mọi người như vậy thì là mình nhún nhẩm, mình trở nên nhún nhẩm mà hiền lành và mình sẽ càng ngày càng trong sạch. Bữa nay tôi đi họp với lại mấy người bên thiền đó, thì hôm trước quả có mấy anh nhà anh nghe ngồi thiền 3 năm, là con người ngồi thiền 40 năm, con người 20 năm, con người 5 năm, thì họ thành một cái nhóm với nhau mà họ hay cuối tuần họ hay gặp nhau để họ nói chuyện về tu tập á. Thì bữa nay tôi dẫn thằng con cái này ông sư viên pháp đến gặp mấy anh ấy, thì có một anh trong đó rất là đặc biệt, anh rất là anh hẳn, anh rất là muốn hẹn, anh là người có thể nói là tiến bộ nhất trong nó, anh tu lâu nhất, nên anh là muốn hẹn vô cùng. Thì anh ấy có 40 năm là mãi là học trò của thầy Thích Thiện Hoa, tức là anh ấy là đồng học với lại thầy Thích Thanh Từ. Nhưng mà thầy Thanh Từ thì đi tu, còn anh ấy thì là anh đệ tử thầy ra. Khi mà anh ấy sang Mỹ đó thì anh cũng sau năm 7 năm, ít năm nữa thì anh vượt biên. Thế hồi bên anh đình mình sang đây thì gia đình người sau nó bỏ lãnh được, năm sau năm sau nó bỏ lãnh được. Thì anh ấy ở bên Việt Nam là anh có mẹ hàng vàng. Nhưng mà đến lúc sang đây á, là có rất nhiều bà, có nhiều tiền thì họ vượt biên, nên là họ đi chính thức thì họ cũng mang được nhiều vàng, thì họ cứ rủ rê như để mà mở tiệm vàng. Nhưng mà anh nhất định không chịu mở tiệm vàng. Tại vì ở Việt Nam là anh đã có giáo với lại Hòa Thượng Thiện Hoa rồi. Thì anh chỉ muốn tu thôi. Thành ra là anh đi làm ở Mỹ, anh đi làm một cái việc gì đó, tôi không nhớ rõ. Rồi cứ ngày ngày anh đi làm, anh về, anh ăn, ngày chỉ ăn cay hai gói mì thôi. Thế rồi anh đi tu. Thế là anh cứ về một cái là anh đi vào trong cốc, mà cái cốc thì đi gì đâu, có đây, cái đó là cái gọi là cái container, nó giống như cái nhà kho làm tôm ở bên này để người ta để đồ đạc đằng sau. Anh chui vào đó nó chỉ vừa đủ, giống như to hơn cái chiếu thôi. Anh ngồi trong lan cung, anh ăn ngày hai gói mì rồi đi làm về, cái là chưa vừa đó, ngồi tu ngồi thiền suốt. Anh nói bây giờ anh nhé, anh bây giờ có linh cảm ví dụ như anh nhìn được hào quang người ta hay là có những cái gì khác thì anh không có nói, bởi vì cái những cái người mà ta biết được những cái gì khác không có nói ra, nhưng mà có việc tâm hay cho mình thấy thôi, chứ còn bình thường người ta không có đi kể. Nhưng mà anh nghe làm cho ngạc nhiên lắm, tại vì khi mà quen anh biết lâu rồi thì là anh đến nhà thì khi không đến học để anh học cái thì anh vừa đến anh ra anh đứng cách mình anh vái ái và vái cái lại Bồ Tát, lại Bồ Tát, lại Bồ Tát, thế anh qua anh vái Bồ Tát cũng lại Bồ Tát, anh cứ thế. Thế còn người là làm có hết hồn luôn. Ngày xưa tôi còn trong người anh ấy toàn xưng em luôn, thì sao tôi tỏ có tôi phải xưng em lại với anh ấy. Cái giá anh ấy gần 80 rồi mà. Thế mà anh đi đứng nhanh nhẹ mà nhẹ nhàng lắm, gần 80 tuổi rồi. Đi rất là nhẹ, có lẽ nó giống như là cái câu khinh thân ở trong kinh Phật đó, khinh tâm khinh thân ở trong kinh Phật pháp đó. Đi đứng nhẹ nhàng giống như là người có khinh công đó, giống như là người mà có võ. Xong rồi bữa nay đến họ có thể là họ phải làm một người bạn. Nè là anh lo rất là chú đáo, là vì hôm qua đã gặp anh ấy ở một tiệm rồi. Thì hôm qua đó, sáng hôm qua là tôi thứ sáu là tôi mời ông Viên Pháp đến nhà tôi để tôi thu văn ông giảng một bài kinh mà tôi có đưa lên rồi đó. Thì là ông giảng xong thì tôi mới nói cho ông biết rằng là ở trong cái nhóm thiền là có ông Hạnh này, ông rất là giỏi, ông rất là trông cái nhân cách của ông rất là hay. Thì tôi muốn ông kể Viên Pháp là gặp ông Hạnh thì hai người gọi là quen và chơi với nhau, họ học với nhau. Thế thì ông Viên Pháp ông mới nói rằng là vậy thì nói với ông đi, mình mình thu video xong mình đến thăm ông ấy. Xong tôi mới nói với ông Viên Pháp rằng là ông ấy hẹn là cuối tuần có thể thứ bảy hoặc là chủ nhật đó, thì là ông có cái nhóm của họ với nhau thì mình đến bắt mình gặp chung luôn. Thế xong rồi sau đó tôi mới gọi ông Hạnh, ông Hạnh ông bảo không biết ngày nay có gặp nhau được hay không, tức là thứ bảy đó. Tại vì ông chưa có hẹn ra hết, ông chỉ nói rồi thôi, ông chưa chỉ nói cho bảy chủ nhật nhưng mà ông chưa hẹn. Thế tôi mới nói cái thì anh hẹn đi, xong rồi là từ giờ tới tối thì cho mới tin tức. Thế thì ông ấy ok đồng ý. Cái lúc tôi đang thấy Vân Pháp hay đi ra cái quán ăn Hồ Đề ngồi ăn, Nhưng mà gần xong bữa cái nhìn ra cái nhìn ra bên kia thấy ông Hạnh rồi đó. Thế là vừa đàn gọi mời ông tới để nói chuyện với Vân Pháp. Thì ông Vân Pháp ngồi lắm, ông bảo là sao tôi thường thường là tôi muốn cái gì là đều được à. Hồi nãy tôi vừa nảy giấy định là muốn gặp ông Hạnh ngay. Thì tự nhiên bây giờ lại gặp ông ở quán ăn. Thế thì ông Hạnh ông cũng nói quán ăn chay đó. Ông Hạnh ông cũng bảo là vừa nãy gặp mấy anh em xong rồi đi. Mấy anh ấy rủ đi quán kia nhưng mà tôi nói tôi là vào phải chỉ đường sang đi sang cái chỗ này thế là để gặp. Nhưng mà đâu có hẹn nhau là đâu có biết rằng là sẽ đến cùng một quán. Thế là mấy hẹn ngày hôm nay thì đi gặp nhau. Thì đến cái chỗ nhà anh Tử cái đó thì ông Hạnh ông đã sắp xếp rồi cho cái ông cho một ông khác đến cũng tu rất là cao để đến nói chuyện. Còn sau khi đó thì ông ấy đi đón một người khác, một cô đến. Xong rồi ông còn đi đặt chiếc ra nữa. Thành ra ông đến sau, thành ra ông nó mời ông đã mời ông kia đến trước để là coi như là gặp ông sư ở đây đó, mà ông sư đến thì ông lẽ đến gặp toàn những người không biết gì thì ông sư ông buồn. Thành ra là cái anh Đức kia lại nghe anh cũng bảo là anh tu 20 năm rồi thì mời ông đến để anh nói chuyện để tiền với ông sư. Thế thì ông Đức thì ông nghe nói vậy thì ông nó sửa soạn sẵn đề tài, ông đi đúng năm đề tài, năm đề mục để mà ông chuột lỗ nói hết chuyện nào sẵn chuyện kia. Mà hôm nay có không mang quay máy quay đi phim đi, thành ra không thu được cái gì là ông nó cũng phải buồn. Nhưng mà kiểu sau thì tôi sẽ thu. Thì hát sau là anh Hạnh anh đến, anh lại bắt đầu anh đến anh là cứ đi ra mà bê hết đồ ăn bỏ đến giúp hôm kia một lát nói chuyện một lát online bê đồ ăn thức uống không đưa từng người cao tận tay. Thì tôi thấy ông Hạnh lâu quá mà ông là người giỏi nhất ở đó, ông tu ông còn trò thầy Thích Thiện Hoa. Thì ông tư hôm trước mới bảo tôi cứ ông Hạnh ông Hạnh cái hôm nọ là gặp nhau ở cái chỗ thông nhân học của ông Kim Boy á. Là ông đến ông mới vái tôi ba cái, ông gọi tôi là Bồ Tát. Thì ông sư có vẻ happy lắm, vui lắm, tưởng là mình là Bồ Tát thật. Sau tôi mới nói ông sư là ông này nhà ai ông cũng vái hết, ai ông cũng gọi là Bồ Tát hết. Thế là ông sư bảo chết thì ông này ông sư khổ quá. Thế là giờ ông mới bảo là như thế là ông này ông mất chết bất tật trong một cái kiếp xưa của ngài là thường bắt ông Bồ Tát, tức là ông ai ông cũng vái hết. Ai ông vái ông gọi người ta là Bồ Tát. Tôi bài thì ông sư ông mới gặp ông Hải, ông mới khen ông Hải, ông bảo là thế ra là bác chuyên môn đi vái người ta gọi người ta là Bồ Tát, chắc là bác bất chấp tất thật tiền trước của đức Phật. Thế là ông Hải ông mới nói rằng là nó hỏi ông Hải là ông có cái tính hay vái người ta như thế bao lâu rồi, ông bảo mới một năm nay thôi. Tại vì tôi chứng kiến một cái ông kia cũng là cư sĩ, ông là đi đâu là ông vái người ta, để mà ông thấy ai nói chuyện, ai nói câu nào rất là tâm trí á. Là ông tới là nó còn quỳ xuống chắc là nó vái người ta, nó khen người ta nữa. Thế mà đến lúc chết á, là ông như bốc lên một cái làn khói xanh mà nó cứ xoay ra xoay. Thành ra ông rất là thiên, thành ra tôi thấy như vậy thì hay quá mình phải bắt trước. Thấy ngộ. Thành ra cái đức tính mà nhúi hạng là cái đức tính khó tập vô cùng mà tôi nghĩ là tôi không có làm được ông Hạnh. Nhưng mà hôm nay khi mà ông Viên Pháp ông nói chuyện, nó có một lúc ông Viên Pháp ông nói một câu một hồi thì ông Hạnh nhìn theo ông Viên Pháp ông Hạnh. Rồi trong Hạnh xem ông Hạnh nói với ông Viên Pháp rằng là hồi nãy lúc thầy nói á, là tôi thấy mặt thầy sáng rỡ lên mà đầy hào quang phát ra xung quanh. Ông Hạnh lâu lâu ông thấy hào quang của người ta. Nhưng mà ai hỏi cháu không có nói. Cái nào cũng thấy rồi thì sao đâu không nói. Thế còn mình hỏi là anh Hạnh nhìn thấy tôi như nào có hào quang màu gì không thì ổng không bao giờ chịu nói.
Thầy mình ra đánh bộ ra chị học để con đi nha với thầy Diêu Pháp nhưng không người ra cái gì đâu chia sẻ cho bạn trẻ coi. Học được cái gì?
Học được cái gì ạ?
Mấy ông cũng
kể kinh nghiệm của mấy ông đấy đó. Nó
kể cái thằng ta cái kinh nghiệm của người ta tu thiền ta hay lắm á, chị phải nghiên cứu lại coi kỹ rồi mình bảo người ta rồi mình làm cái mình lấy kinh nghiệm người ta làm kinh nghiệm mình đúng không? Mình làm là mình mới tính chứ không về họ còn quên nha, ta thôi
thôi thôi
thôi
thôi
thôi thôi
thôi thôi thôi thôi thôi nếu mình muốn tu cho có kết quả ấy, thì mỗi ngày mình chỉ thà có một tiếng đồng hồ thì không bao giờ thành công gì hết. Muốn có kết quả thì phải tu ngày chừng 10 tiếng.
Đó, thấy 10 tiếng mà gần nghĩa là mới tạm tạm đi, chứ bệnh nhân có mấy 24 tiếng đồng hồ mà 10 tiếng là thua chị. Nhưng mà đó cũng là kinh nghiệm chị là giá nha. Giá 10 tiếng có thể cũng cần sai sai chỗ rồi. Chứ thật sự nó không phải là hãy nắm là 23 tiếng đồng hồ các thiện. Nếu mà thiện 23 tiếng đồng hồ thì lúc bây giờ mình mới sống hồn người. Chứ không thì mình sống hồn thú hoài đó nha. Nó mới ăn này lên mơ là ổng là còn chuẩn bị 10 tiếng rồi mà 13 tiếng kia mà mấy ổng vẫn còn sống hồn thú đó.
Cái này ngày hôm nay ông là ông tu đó, ông tu cái lúc đó ông thiền, nhưng mà ông thiền ra vương bắt tịnh độ đó. Tức là niệm Nam Mô Di Đà Phật, ông nghe muốn niệm đó. Mà ông muốn cho ông khỏi lơ đãng á, ông niệm nhanh xong rồi ông niệm Nam Mô Di Đà Phật, ông niệm chậm như này đầu óc không chuyện khác. Ông niệm trong đầu rất nhanh. Ông đi là Phật, ông niệm là Phật, ông niệm liên kết như này trong đầu ông.
Thế này nó là tài thiên, nó là mấy người thiện, nó có chuyện á, mấy người nói là tài thiên, nó là bãi như hai phép rồi, tức là mình không có khó mà cho khó mà làm chủ nó được không á. Thành ra người ta mới dựng cái tâm bông tịnh bộ, phải dựng Nam Mô A Di Đà Phật liên tục như vậy. Nhưng mà làm cái tâm khổng lồ lúc nào cũng nghiện hoài đó, thì làm sao làm ai được cái gì. Thành ra lúc có khi ba đảng rồi cũng thua nó là cũng thua tài thế nào.
Nghĩa này này, cái hồi muốn đi làm ngày 8 tiếng đó, là ông mới niệm Phật 5 tiếng. Cái hồi đến nhà thờ đó là ông ngồi với niệm Phật, ông ngồi thiền niệm Phật. Căn hồi đó tất cả những ngày nghỉ của ông là ông đi rồi những cái khóa hay là gọi là mật thất gì đó. Ông ở trong nhà ông riêng tụ tì như thế, tức là ông chia ra một năm ông nghỉ mấy tháng mà ông với con là ngồi cả nhà ông thiền, gọi là mật thất. Thằng con tu nghe nó đi nó cũng nể luôn. Nó bảo mỗi ngày nó cứ phà nó ngồi thiền một tiếng đồng hồ, chẳng hạn nằm nghe ông nói là ngồi thiền một tiếng đồng hồ là không còn thua. Tại vì nó không có kiểu ngay nhìn của tâm được. Còn cái ông mà ông đức đó, ông bảo bây giờ ông ngồi một cái là ông bắt đầu ông định liền. Ngồi xuống một cái là định liền, thấy bị lạc liền. Mấy ông mà có thiền ngồi thiền lâu năm thì mình thấy mấy ông ấy nói năng thân khí lắm, không có nói cái gì thừa.
Thật sự chị hướng lên gia đình như là thầy Thích Nguyện Pháp không? Ổng là chị hay về tịnh độ không chứ gì?
Vâng.
À, tịnh độ đó
mà. Nhưng mà này là ổng là tịnh độ, ổng đi đâu có bảo người ta niệm Phật từ cái đến tối, nó không phải tịnh độ như vậy. Ông nhìn tối rất là nhiều kinh, mà ổng giảng tất cả những con kinh ấy ra. Mà đương nhiên là kinh Phật nhưng mà nó liên về tịnh độ. À, nhưng mà ông thuộc kinh lắm, mà ông ấy cũng nghiên cứu tất cả kinh đại thừa tiểu thừa mật tông mà ông đi sang cả bên kia tặng nghiên cứu mật tông nữa. Thành ra ông nói rằng là ông có cái điều nguyện tốt là ông ấy thành một vị sư đi giảng pháp. Tại vì ông bảo rằng Đức Phật đã đặt ra tăng đoàn để đi giảng pháp chứ không phải là để đi cầu sư cầu an. Thành ra ông cầu siêu cầu an với mục đích để cho người ta tin tưởng thôi, chủ yếu cầu siêu cầu an thành công. Thì mọi người đến nghe ông giảng pháp, cái mục đích của ông là giảng pháp chứ không phải cầu siêu cầu an. Thì ông bảo là các chùa bên này bây giờ bị nó trở thành thương mại quá, thành ra là cứ cầu siêu cầu an thôi mà giảng pháp thì ít. Thành ra ông cố gắng ông nghiên cứu rất nhiều. Bây giờ ông đọc sách nhiều để ông nghe, để
nó bị
truyền giáo,
để ông biết. Thật sự thì về nó muốn mình nói cái cách kinh á, về tịnh độ á, thì họ không biết. Chứ thật sự nó là cách kinh đó, kinh sách của tịnh độ, mục đích kinh sách này là để làm gì? Là để giúp người ta nên ổn định là cái trí á. tập trung là cái tiếng chứ không là cái tiếng người ta nói là tại bình minh Phật giáo rõ ràng là tâm duyên lý hạ một tỉnh lộ, bởi vì đại số những người dốt thì mới niệm, chứ còn cái người mà có cái trí rồi thì không có niệm nữa mà phải nghiên cứu chuyển cho các kinh vô niệm thọ rồi kinh gì dự sư hay mấy cái kinh mà thuộc về đại thừa nó phải nghiên cứu kỹ đó để mà làm cho cái trí nghe được kinh là chuyển hóa cái hạ trí của mình, chuyển hóa tài thiên của mình lên làm ngô lệ cho Phật Đà Quan Âm nó phải chuyển hóa nó thì phải dùng kinh chứ không phải niệm, niệm không bao giờ có kết quả đâu. Bởi vì những người mà họ cái trí họ còn nông cạn quá, họ chưa có đủ sức mà để mà hỏi các kinh sách của đại thừa, các kinh mà của Đức Phật mà giảng về cái vấn đề mà mình muốn chuyển hóa cái hạ trí của mình lên thượng trí đó, nó phải nghiên cứu qua kinh sách ngay. Chính là tôi thấy ông Duyên Pháp này là ông làm bốn đó, là khỏi giảng giải người ta bỏ những kinh sách của kinh vô lượng thọ địa sư hay kinh gì đó hay các cứu rồi những cái kinh đó để mà chuyển hóa cái hạ trí người ta lên thượng trí ngay thôi. Những cái kinh những chuyện đó học thôi, nhưng mà cái mà nhầm nam bơ thì đọc một ngày này qua ngày khác là ai đó, cái đó là thiền đó. Cái anh đừng nói khi dễ niệm Phật mà mất hết tâm mất lặng chính là thiền. Thành ra không có kết quả tốt như vậy ấy. Ông siêu hơn mấy ông tu theo phương pháp khác nữa, mặc dù ông ngồi thiền mà ông vừa ngồi thiền vừa niệm.
Ông này nó đúng rồi, đúng rồi. Cái niệm Phật ấy, đó là chính xác trình trí mà định trí ấy, mà mình không sống theo cái cuộc đời mà của Phật A Di Đà hoặc các thần Phật kinh, hay là mình hãy đọc cái cuộc đời của Phật A Di Đà để mình biết được những thành tựu của Phật A Di Đà thì niệm Phật chỉ là định trí thôi. Thần định trí tính về đó là cô vẫn sẽ thấy gì, cái lần qua vẫn rõ, vẫn đọc kinh đúng rồi, rõ cũng đúng gì mà nhưng mà còn mà mình cũng không.
Cái đó không phải rồi, cái mà đồng ý lên kinh là hỏng. Cái hiểu là mình phải nghĩ về Phật A Di Đà chứ.
Cái hỏng của cái người mà học kinh là rõ đúng, nhưng mà cái đồng ý lên kinh là cái hỏng của người đó. Tức là người ta không sống theo cái hành nguyện của Phật A Di Đà. Thì hai cái nó làm còn khác nhau với bộ. Thật ra mình cũng thấy nhiều người đã đọc một kinh nhưng mà tâm người ta cũng không có
khác. Tôi nghĩ tôi không phải là đọc kinh mà là những chuyện khác. Niệm Phật này là
phải nhất tâm nhất loạn. Không, cái đó là lý thuyết, nhất tâm đó là lý thuyết. Nhưng mà cái thực tế là có cái giai đoạn thứ hai của niệm Phật cũng bắt đầu là chẳng hạn như Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì mình niệm á, nếu mà mình niệm chuyện khác thì mình sẽ đọc sai. Nhưng mà đúng như vậy là mình vẫn niệm Phật, mình vẫn đúng. Và mình thì vẫn niệm chuyện khác.
Không có niệm mà cái miệng, không niệm mà cái đầu. Cái đầu cũng chỉ nghĩ cái chữ đó thôi, không nghĩ chuyện khác.
Cũng muốn vậy hả? Tại vì cái vấn nó kêu hỏi lắm không? Có đồng dạng không? Tại vì tôi vẫn chưa có niệm, ở đây tôi vẫn chưa có niệm á. Con đã từng niệm rồi là không biết.
Có chứ, tôi có niệm. Tôi nghĩ chuyện khác là tôi biết niệm, tôi quay lại tôi niệm. Niệm không? Có
vậy nhá. Nói niệm Phật phải đọc kinh để mà mình chịu học kinh đó để mình thay đổi.
Không, tôi mới bắt đầu được không?
Email hả?
Email tôi chưa thấy.
Rồi, cần phải nói là mình
nghe
mình là
không
tin tưởng là mình quý mà đối với anh em thì tôi bộ mình có quý mà nó tâm duyên lý mở, mình phải niệm. Thôi tập tập để niệm nữa, nữa mà tập trung làm sao là làm lên thiền chán định cho cái vận niệm để có thì lúc cái giờ mình mới có thể nói nghe là cho nó mới tiến chứ mà niệm lâu nó lại là cái cô cũng không à niệm lâu nó không tinh khi vẫn còn là niệm chán làm sao mà giải thoát được. Nếu mà còn tham sân si thì mình phải giải thoát được.
Những người mà không tu niệm Phật người ta mới chơi niệm Phật cái chỗ đó. Tức là anh niệm Phật, chuyện Phật lớn chứ các bạn hàng tối nghe nhưng mà cuối cùng nó không thay đổi tâm tình, không thấy thay đổi gì hết. Thì niệm Phật làm gì? Đó là tôi biết mình không phải những người mà tu có phương pháp mà chơi từ niệm Phật làm khổ. Tức là những cổ bạn là bạn nhưng mà bạn thân cổ chúng ta mình theo bạn người hoặc bạn là bạn khác có thể là cảnh cuối cùng đó chứ mình không phải là cái điện thoại không rồi chứ là mình đang biết là bạn cùng bạn thôi cái chuyện không khó lắm tại vì tôi chẳng có mất con không chịu mà con chịu tôi đó là cái bà già nó ngồi ở điện thoại mà đến là cái con tá cái con nó bảo nó bỏ cái này
bạn mua một vật này ta, bạn mua một vật này ta. Mua nên chỉ là bạn này là không biết cái gì đâu. Này đồng ba, tôi nói phải có một cuộc gặp nhau cách mạng không rộng rộng cho thái bình lại. Không phải, chứ không phải là nói không coi gì vậy. Chúng ta qua như tám mà tôi thấy ổng như con đường đứng á. Nó mà là miễn mà miễn là một cái bớt mà miễn mà để cho nó cho đi vậy thôi. Mà để mà nó là cùng chối cái con đường ở trên đất nước mình lại cho thôi. Chứ thật sự nó không có nhiều hiểu nhiều, nhiều đâu mà còn phải nghiên cứu qua chuyên kinh sách của đại thừa đó của nói về kinh Ma Di Đà hoặc là kinh Vô Lượng Thọ kinh Pháp Cú rồi kinh Nguyên Cú có rồi học hỏi đừng có dài mất thì lần mình mới có đó đâu thì về những cái kinh sách đó thì mất cái dần mình nó chuyển quá được đấy. Họ tính là lên thượng tướng.
Ông ấy tiền là định Nam Mô Di Đà Phật con à. Còn nghiên cứu là lúc nào nghiên cứu là nghiên cứu. Còn lúc nào ông tiền là tiền. Chứ không phải ông vừa tiền vừa nghiên cứu.
Là ông có đó mà. Họ có thể tới 9 triệu đồng. Thì nó tiền không?
Họ có thể nhắc. Họ có câu tịnh đạo ở tại trên tấm nào. Cái người có ai có ở đâu. Lắng nghe coi có thứ rồi. Vậy thành ra anh thì anh thấy là bên Phật giáo đó là cái khó mà tịnh độ này nó cũng quan trọng hơn bên mình hết. Nên đa số là tịnh độ Phật giáo còn là nó phải tiếp xúc nhiều hơn đa số người dân dân qua bệnh mà có năm không thì thành ra ma phải niệm. Cái niệm ma như bà phải cái niệm về được Phật là cái khó đó cũng như anh thiên chúa vậy. Thiên chúa hả? Người nào tin vô chúa lên thiên đàng rồi tin chúa xuống niệm nữa. Thì bên Phật giáo cũng vậy người nào niệm Nam Mô A Di Đà Phật là đem về cõi cực lạc. Nói thôi đơn giản là đó là cái lối mới bình dân. Cái lối mới bình dân, cứ như hẳn bình dân.
Cái đầu tiên của bên tịnh độ là gì mà tính là cô nói tính
là cái đó là có nhiều tha lực đó. Nhờ tha lực của các vị bên trên có mình lên hay là nhờ tha lực này chính là của chân ngã mình đó. Chứ không phải của hàng ngã tự tiến lên. Tại vì khi mà mình vô tụng Nam Mô A Di Đà Phật rồi mình nghĩ lúc Phật đó là cái sự rung động của mình nó càng thanh thì tất cả những gì trượt nó sẽ càng ngày càng bớt và cái hiện thanh của chư Phật nó sẽ từ từ nó sẽ khi vô người mình nhiều hơn cho nên càng ngày mình càng thanh hơn thì mình sẽ bớt tâm sân si. Thành ra hôm trước có một bà đến đây bà ấy gửi cái buổi mà ra mắt lần đầu tiên mà có anh Văn trong đây á. Thầy có nói chuyện với tôi rằng là bà cũng quên mọi người nhận ra bôi là Phật. Thầy nói rằng là cả ngày mình hành đạo được bao lâu. Ví dụ như là một tuần mình nói chuyện được 4 tiếng, ở trên 2 tiếng. Một ngày mình đọc được chừng 2 tiếng, kinh sách là giỏi. Rồi dùng những giờ còn lại mình làm gì? Nếu mình sinh hoạt suốt ngày lúc nào mình cũng niệm Phật á, thì tức là mình đưa cái điểm của mình lên cao được. Cứ mà niệm Phật là niệm suốt ngày cố ngày tháng đêm chứ không phải là họ ngươi nghỉ lúc nào. Nếu mà niệm Phật hoài thì làm sao có thì là để cãi nhau với ai. Thành ra là lý thầy sư đó thì người ta đến người ta nói chuyện gì thì mấy ông cứ nói Bô Phật hay là Nam Mô A Di Đà Phật hay là A Di Đà Phật. Thầy sư là luôn luôn cái câu đó ở cửa miệng thì chính cái đó là con thầy quá phân tâm.
Đấy là thầy ra cũng nói vậy, thành ra có nguyên tắc thứ nhất của bà Lão Sư là trong Phật giáo thành thân đó. Thì Nam Mô A Di Đà Phật đó là bên Phật giáo nhưng mà không hợp mình á. Cái câu chú ôi nhưng mà như Phật nghe thấy nó mới là đúng để mà thanh lập cái thanh tâm của mình. Cái Nam Mô A Di Đà Phật nghe hùng. Đó là cái câu chú mình là trong Phật quá cái thanh tâm theo quan niệm theo cái đường lối bà Lão Sư. Là bởi vì sao mà nếu mà anh chị em hiểu hay hiểu rõ cái câu này cái nghĩa cao siêu của ông Văn Đức Minh Hưng là cái mẫu như hai món là thượng tinh cái thượng đế rồi mà cao siêu hơn là mà cái gì mà gần nhất của mình đó là đức Phật đế này là đang canh non cái đất của mình là mình muốn cái này nha mình điểm với ông mẫu ông bắt ông mẫu cái gì
mà
ông
kiếm
mà
ai cái ông cái gì mà để mình không nên nhớ có mặt cái ông mà đó ai cái gì vậy bây giờ có vậy chứ mà mình điểm sau đó mình lực rồi nó có tiền ba cũng vậy
con cậu cũng có hồi hồi quá cái tên điện nó nhịn nó đúng rồi khó lắm. Thứ hai là điện thì ba cũng vậy à, cũng là hơi nhịn được. Cái này họ niệm cái tên thần hồn thú không bị ma đẹp chứ nếu mà niệm mà cái tên thần hồn người là không
bà bị ma đẹp đâu, tôi lấy cậu cũng vậy. Hôm nay là không có tôn tổ tổ cái chuyện thôi thứ hai là nếu mà mình không thấy chính tố thì mình phải có lực để mình điện cái con ra để mình đẩy được mình đẩy cái gì khác ác nghiệp mình đi cái khác chứ giờ không mình nói được cái niệm một câu là không có chuyện đó
cái này đúng không nhỉ trong những cái niệm năng hoa là mà không phải mục đích là đùa ma.
Nhưng mà cái người tiến bộ như là sao người ta đã cái câu mà anh nhớ lại câu ai đi cũng và cái câu mà người ta bị thường xuyên mỗi ngày thì khi mà người ta ngủ mỗi ngày có một người thầy về một ai bằng mặt mà ai đi bằng mặt là muốn một con cho nó có lực là phải nhất là phải tính thủ và thánh à ba cái đó thì kèm ra thì mỗi ca tự của anh ai đi bằng mặt
thì đúng rồi thì là nếu mà thì là tiếng lên lai, cao thứ nhất là niềm mong mô gia đà Phật thì phải tin tưởng Đức Phật Avida sẽ giúp đỡ. Mình niệm Đức Phật là mình niệm câu đó, rồi hẳn nghĩa là nếu mình kể là có tránh thuốc,
chứ đâu có ai
bảo là
thuốc được
niệm
nhưng
mà tránh
xấu
cũng được
đâu. Vấn chuyện ma đà là chuyện mất đắc dĩ, ví dụ như lâu lâu mình đi ra đường thì chó cắm đó, thì làm sao mình tránh được.
Thì bởi vậy con nói là không, cái câu của mình cũng không phải là Avida Phật thì chỉ để biết là mình câu trình bộ thôi, chứ không phải là cái này kêu gọi mọi người phải nhớ đến cái câu Phật đó, chứ cái câu đó nó không có tác dụng gì. Khi mà cái tâm nó họ nó tốt thì câu cũng là cái câu bình thường.
Thì đúng rồi, cái tâm là quan trọng nhất, còn cái câu đó thì cũng là để giúp đỡ mình. Nếu mình niệm cái câu đó mà mình đừng nghĩ bậy á, thì là mình chỉ nghĩ cái câu đó thôi. Mình chỉ nghĩ Đức Phật thôi thì cái tâm thức của mình nó càng ngày càng lên những cái điểm từ điểm cao. Thay vì mình không niệm cái đó thì mình còn càng nghĩ bậy nhiều hơn, do mình niệm thì nó cũng giảm bớt một phần nào. Bây giờ anh hai còn gì nữa không? Anh mới có nói có một điều à. Anh nói có 10 điều là mười mấy điều cơ mà. Nhưng Đức Phật này nói là kia nói là nhập nước bạn là việc hết hết này có nghĩa là hồn hữu sai lầm. Nhưng mà nói vật tắc là chuyển quá.
cái nirvana mà chuyển hóa thôi, thôi giặt tắt thôi. Ừ. Thì không học mình cũng vậy đó, là chuyển hóa đó. Nên muốn một cái thanh tâm, một tâm Phật thì phải chuyển hóa cái tướng thể hại của mình đó, là chuyển hóa nó. Thì có những cái phương pháp đó, thanh học là Phật thanh mật kinh điển bốn cái học thể này. Cái trình bày là nãy đó, cho anh em thấy rõ nè. Mình làm được cái điều này rồi đó, thì lúc đó giờ anh em mới thấy có kết quả là sao. À, khi mình đã tỉnh như mình thanh lọc được cái xác rồi thì mình thấy nó thế nào, mình có bệnh hoạn, nếu mình, ăn chay mà mình bệnh hoạn rồi thì ăn chay mà bệnh hoạn rồi thật rồi phải sửa lại, hoặc là cái tình cảm của mình á, tại sao mình nói mình thanh lọc được cái tình cảm mình được tốt đẹp, mình không còn tham sân si, nhưng mà rồi mình vẫn còn tham sân si, thì cái này mình cũng phải coi lại. Nên là bởi vì mình chưa thực tập được cái giới định huệ, nó hoàn định thành là tham sân si vẫn còn. À, là có thể biết mình vẫn nổi loạn tâm mà mình vẫn còn đó, làm sao mà tứ được, làm sao mà gọi là thân tâm tâm thật được. À, không thấy
này,
mấy
ông nói về cái vấn đề mở rộng này. Ông nói mở rộng thì nó có hai phương diện, một là mở rộng cho mình, là chưa bị chậm từ ái này nọ nữa, thì cái đó là xấu. Nhưng mà mình mở rộng được chính nghĩa thì nó lại là tốt. Ví dụ như mình thấy một kẻ yếu, một kẻ đang nắm ghét một cái vô lý đó, mà mình nổi giận đó, thì cái nổi giận đó là tốt. Ngay đấy sao?
Mình nói vậy nó cái này nó cũng phải cố lại nha, nó vậy tốt thì tốt rồi thôi mình tránh chạy tôi nghĩ vậy chứ đó, nó nói là mỗi giận mà có tốt xấu rồi này tôi mới tránh chạy rồi
không à. Giờ ví dụ như là anh thấy một cái thằng bé nó hành hạ một con súc vật thì đang ngủ giận, cái đó là ngủ giận tốt.
Chưa chắc là còn cái con thú mà nhìn bởi vì cái thằng bé với con thú nó nhìn nhau mà nổi giận như vậy. Thế là thành ra có khi mà nó đánh mình có, bởi vì nó cũng là con thú, nó chưa có tiến quá mình cao đâu. Nó là nó còn nó nên đánh mặt thú đạo như vậy đó. Thế thì mình nổi giận lúc này qua coi lại, thật sự có khi con cũng không đúng không? Cái này
tham gia chứ.
Phải nghiên cứu lại. Nó phải nghiên cứu lại, bởi vì có khi mình nói can có lúc can mà có lúc không can, cái khi cái nghĩa của cái con chó đó nó phải định thành nhỏ đó
vậy. Anh nói không được, tôi nghe không có làm được này, cái đó là
cái vấn đề, nó có vấn đề ba phải đâu này.
Cái đó anh phải đọc lại với chân thầy đi. Lúc này đức thầy có nói rõ ràng, mình phải bảo vệ chúng vật và trẻ em. Thế là tôi đọc cái câu này của bà đó, chứ nếu mà một chút tay để lấy làm cái chữ khí ở trong cái thư ma của tôi đó. Và đấy tôi nói rằng là nếu mình thấy một người bạn của mình mà bị người ta kết tội oan uổng, mình phải bảo vệ người bạn đó giống như mình bảo vệ chính bản thân mình. Nếu không thì mình không phải là một người không thân mặt.
Tôi tránh chạy nở bạn, bởi bà đó kêu cho con cũng ngọt, bà cũng làm tránh chạy.
Tại sao anh
sợ cái chú tránh chạy? Nó coi tránh chạy nở bạn. Bây giờ vấn đề đó, nên nó sẽ con mới tránh. Con mới tránh, có con mới tránh là tụi tránh chạy. Tránh
chạy
là
tụi tránh chạy. Tránh chạy đi.
Con ai là con tụi tính, con ai con mới tránh là con mới chịu.
Rồi đi
làm phút
nữa anh cùng
chủ tiến
hành chịu không?
Tôi là tôi trình tiến nữa. Tôi đâu có tên ai đâu, tại họ tôi tên là tôi là Ngọc Đế.
Tại sao
anh là tôi còn tên ai nữa? Tại sao anh có nói là nó có gì không? Mình không có tôi. Thật ra anh các bạn trẻ đi thấy cái hạt to hành coi là mình phải nghiên cứu kỹ cái công của mình nha không? Rồi mình mới chọn cái con đường tu. Chứ nếu mình không biết mình thuộc cung nào thì mình tu tối cũng tốn nhưng mà nó chậm, có khi nó lâu lắm. Còn mình biết mình thuộc cái đặc tính cung nào đó thôi, mình chọn cái cung đó là mình thuộc đặc theo đó. Cho nên thì lần này mình tính mau lắm, nó phát triển mau có mau kết quả hơn. Còn mình nếu mình không biết mình thuộc đặc tính cung nào thì mình tu nó lâu.
Ai tôi có ngủ cung lắm. tôi nghĩ cô mà tôi nghe nó đang người của mình không phải không có hết, nhưng mà bởi vì mình chưa khám phá ra mình thực sự của cái cung nào là cái cung trắng đó, mình có cái cung chính của tôi là cung giáo dục, cái cung chính của tôi là cung giáo dục, tại vì tôi rất thích làm nghề giáo, mà bao nhiêu năm nay tôi làm nghề giáo, từ hồi ở bên Pháp cho đến về Việt Nam cho đến thăm Mỹ tôi làm nghề giáo, cái cung thứ nhì của tôi là cung ý chí. Tại vì tôi vẫn muốn xem vô mấy cái câu chuyện chính trị. Thầy Phúc có tham gia rồi là Phúc biết cho diễn đàn á. Cái cung thứ ba của tôi là cái cung khoa học. Tại vì tôi học qua những môn khoa học tôi vật lý rồi đến computer science là hệ toán. Cung thứ tư của tôi là cung nghệ thuật, tại vì tôi vừa thích ca hát và thích vẽ tranh. Cái cung thứ năm của tôi là cung thùng tím. Tại vì tôi thỉnh thoảng tôi cầu nguyện cả Đức Phật Đại Di Đà lẫn Đức Chúa Giêsu. Cái cung thứ sáu của tôi là cái cung mà cung thứ ba đó, tức là kiểu như là hòa điệu. Tại vì tôi ra thật lấy làm với mọi người. Cái cung thứ bảy thì nó là cái cung của Đức Cha Trang Nhạc Năng, tại vì tôi không thích làm những như vậy, nó cũng lại khó.
Thổ cung ơi, chị thổ cung giám dục đó, cái chữ rõ ràng là thổ cung giám dục đó. Nó bởi vì nói rõ ràng là chị đai đời làm cái nghề giám dục rồi. Thì chị biết rõ ràng đó là cái cung tránh, là còn mấy kia thổ. Vì lý do đó mà chị muốn tu theo trường hợp thì phải chọn vị thầy của mình, tức là Đức Ca Hát. Cái tôn cùng, cái tôn cùng Đức Ca Hát. Thì coi cái giáo lý của Đức Ca Hát vậy, vì nghiên cứu học hỏi đó. Nó được thực tập theo, người phải học hỏi với cái tấm của sư phụ của mình. Lúc ta hát được sư phụ là thầy của mình rồi thì mình đã coi. Thế là dạy, nhưng về cái giá lắm của mình là
đúng rồi.
Nó, thì cái nó nội đúng đó, mình phải cố chọn cái con đường này nó.
Không phải
cái đức ta hát. Rồi coi, cái đức ta hát mình trong cái tôn giáo mà có đức ca hát nó là thuộc cái tôn giáo gì nữa, thuộc cái pháp môn nào vậy đấy. Về cái hình như nó về đức ca hát là nó thuộc về cái nhân 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 ra à, có gì nhân nhân ra nó phải cần nghiên cứu qua cái nhân nhân ra kỹ, học giáo lý tiền cho học học giỏi học khá rồi, thế là làm rồi chỉ tiến rồi nó ngày mai tôi quản lý vậy thôi.
Sao
nó
lại còn lấy ra phúc tinh mới rồi là cũng
em nhớ cái là mọi người nãy giờ nói là thì cái cung của mình đó, là nó phải cái là phải đó là cung chân nhân hay cung thần thôi, nó cung chưa rõ ràng gì, và ngoài phải có một người có dạng không người ta mới có thể ta nhìn thấy được cái cung của mình chính xác, cái bản mình còn đó là mình không có chính xác.
Không, tại vì tôi thấy cung đổ lộ những cái gì đó. Chứ đâu phải là mình đoán, tôi đâu phải một đứa con nít mà đoán mò tương lai. Mà tôi đã nhìn thấy những cái gì mình làm được trong lý ba đó. Cho nên tôi dựa vào những cái điều căn bản mà tôi đã làm những lý ba để tôi nhìn cái cung của mình.
Không ra là cung là tính xấu cung.
Cái cung chân nhân là cung trắng đó, là giáo dục đó, bởi vì cái mình thấy ra chị mà ra đời mà chị làm cái nghề giáo dục nó thuộc về cái nghiệp từ trước rồi là cái cung nhân của chị nó là thuộc về cung giáo dục rồi đó, rõ ràng nó phải cần bón mà nó tỏa.
Mà không những thế đó, khi mà tôi coi cái
tổng
thư
Tây
Phương ngay, tôi coi những cái họ nói mấy cái người mà coi cái tay rớt là cái người dân mã đó, là làm cái nghề giáo dục là hợp nhất. Phải
ngu giống
như trời
thương
họ làm để làm nghề giáo dục
á. Vì vậy thì phải cố gắng học giáo lý cái tiền, học bộ thiên cơ thất thái lậu này, học cái kỹ đó. Nghiên cứu kỹ đó để mà nghe sau này bởi chị là nhà giáo dục rồi tiếp tục nghe là giúp cho Đức Phật là người giải thoát cho gần 7 tỷ người còn vô minh đó, chị làm được như này cũng thành Phật rồi đó.
Mà tôi cũng có tiền khác của Đức Chân Sư Ca Hát nữa, tại vì tôi biết cái tiền khác của Ngài. Về Ngài Long Thọ thì tôi chưa có học nhiều giáo lý của Ngài Long Thọ. Nhưng mà về hai cái tiền khác khác là Đức Chicago, cái này Đức Tăng Phan Thiết đó, là tiếng Tây Ban Nha là San Francisco đó. Thì tôi biết cuộc đời của ngài rất là hay. Thì xưa đó bên Thiên Chúa Giáo tôi cuộc nhất là ngài San Francisco là San Francisco. Tại vì ngài sáng chế ra cái dòng San Francisco là cái dòng tu của ngài á. Ngày ngày đi khắp rồi. Ở nằm nền đất mà đi chân đất mà thay vì thắt lưng ra thì thắt lưng vào cái sợi dây thừng mà coi nó là ăn mặc rất là đơn sơ, ăn mặc áo vải, quần áo vải chứ không có xe cua như các vị linh mục mà ăn mỗi ngày đi khắp thực để ăn xong là ăn chay luôn và ăn hết là bỏ thôi hoặc là cho người nghèo thôi chứ không được giữ đến ngày mai. Nó giống như trang những cái đạo khất chỉ của bên đạo Phật đó. Tại vì trước xưa ngài là ngài ông thọ, xong rồi ngài đi đầu thai làm trong con thánh phan xiết. Đó, và ngài trong kiếp xưa của ngài tiền kiếp là, tự nhiên ngài là Pythagore đó. Thì Pythagore là ngài sáng chế ra cái môn trường học, cũng thuộc loại nặng khí đó. Mình biết thăm rác nguồn gốc Pythagore đó, không có A Đình Phương, B Đình Phương, của Tây Đình Phương đó. Đó. Thì ngày xưa tôi rất là giỏi toán hình học, thì tôi là hồi mà còn ở lớp đệ tứ là tôi rất là khá về môn toán. Thành ra có những cái điều mà tôi rất là hợp cái này chân tư quốc công nhân. Có lẽ tôi phải học đọc thêm những kinh sách của Hà Lâm Thọ ở bên Đại Thừa. Hồi nãy cô cũng cử một ông trong số nghe ông Thiền Gia đó. Thầy ông nó cuồng tín phải là Tiểu Thừa, thành ra ông khuê mình lấy ông Đại Thừa. Ông khuê mình ông nói cái câu nặng lắm.
Ông
thật
sự với ông
tắt rồi luôn.
Thì mà còn
cử
là
thì mình thoát. Ông nói là này, tôi nhớ cái câu của bà Bác Sĩ đó. Khi mà người bạn của mình bị lo gan là mình phải bênh. Thành ra tôi phải lên tiếng. Tôi vừa lên tiếng để cho ông kia, ông ấy đừng có tiếp tục cái bản liệu đó của ông vừa tạo nghiệp cho ông, nó vừa đóng một cái cánh cửa. Để mà ông ấy tiến bộ. Nếu ông chỉ nghe lời tôi suy nghĩ lại.
Còn cái học nhóm này là không phải là học học tập cái gì?
Không, không, học nhóm này là học chủ yếu là các ông Thiền Gia. Thì không có bất cứ một người không nên học nào ngoài trừ tôi. Đây là ông Tư, tại vì hồi nãy có mời cô Chi thì cô ấy bận rồi, cô bận đi học đến đàn rồi cô không có đi. Còn người khác thì nó có ai, chỉ còn cô Mai thì tôi đâu có thở có được, tôi đã thở thẳng lạnh với này ông Tư rồi. Mà cô Mai cũng đâu có tỏ ý muốn đi tham dự mấy ông Thiền Gia này. Cô ấy chỉ quan tâm thế không nên học thôi. Còn đây là các nói chuyện về thiền mà. Nên cô nên học có không có coi trọng mấy người thiền lắm. Tại vì họ coi trọng nhất là do ý không nên học. Họ không có coi trọng các đạo lý khác. Ví dụ như ông Hiệp á. Ông nghĩ rằng là sách không phải học rất nhiều, mình phải học cho hết. Trước khi mình học thì những giáo lý khác. Những giáo lý khác biết trên phạt nhiều bị hư hỏng nhiều, chỉ có không mình học là nó mới nhất thì là mình phải đọc nó trước. Nhưng mà tôi quan niệm khác, tôi quan niệm rằng là kinh Phật rất là hay, mình phải nghiên cứu.
Có vậy là cái chuyện mình rất hay.
Hôm nay nói sao?
Ông ai là cũng con cũng các con mẹ
không? Con nghe các ông học mình cũng phải nghiên cứu chứ không phải là mình chặt một bên. Còn chuyện cái gì mình có duyên với cái gì mình nghiên cứu cái đó.
Có từng là học qua là một cái chim chỉ ngang, mình cũng phải như thế. Nhưng mà khi chỉ ngang á, là mình không bao giờ mình đi dạo được. Nhưng mà còn là cái gì mình thích bản khác á, mình cũng nghiên cứu rồi mình biết mình đi. Mình biết
rằng những phương tiện
nào
cũng
được,
cũng có. Nói rất đúng. Tức là về chi tiết thì mình nên học thêm kinh Phật về chi tiết. Tại vì Đức Phật bỏ bao nhiêu công lao 40 năm như vậy, mình chẳng lẽ là mình gạt bỏ hết thì sao? 40 năm của Ngài, cửa biết bao nhiêu cơ khổ tâm, lao tâm, nhọc trí. Mình phải lợi dụng chứ. Đâu có lẽ gì mà được xem kinh Phật. Nếu mình sinh là người Mỹ, mình đâu có biết kinh Phật.
Chính là nó chơi đó anh thì em coi lại cái thứ vô sinh đi. Mà còn phải học cái mà khi bằng ở trong kinh thủ lần em nó nói vậy khi bằng ba ba ra ba ba ra mà cách nha mà cứ thọc cái áo rồi nè. Mà người không đi học nữa, là mà còn phải học, học kinh, phải học gì khác.
À, mà lẫn ông không có điều quy tâm bảo.
Nên là họ, họ nói thì mình thấy rõ ràng, nó là người không học vẫn phải nghiên cứu kinh sách của Đức Phật. Phải không phải nghiên cứu đâu, cũng phải học hỏi. Nhưng mà cái học hỏi là mà nó đúng thường, nó giúp cho mình, nó là có thể như là mình cho tu tập có kết quả đó không? Nên là chính Hòa Lão Sư mới đưa ra cái vấn đề là anh muốn tu theo cái học phải cố gắng nghiên cứu tiến vô kinh là một. Rồi hai là kinh khủng lăng nghiêm. Rồi ba là ra như ra ba cái cuốn sách này, kinh sách này là nó hỗ trợ cho mình. Nó là tu thiền là bạn học tiến vô lăng mau lắm. Các bạn trẻ thân học cũng nhắc nhở cái điều này, hãy cố gắng nghiên cứu ba cái đó, rồi để mình được nghiên cứu lý thuyết, rồi phải thực tập. Thực tập rồi á, rồi coi rồi mới nhìn lên, nếu mà mình chia sẻ nhau được, rồi học hỏi các bạn, rồi làm rồi mình mới thúc đẩy cái sự tiến hóa của mình lên nữa.
Tôi
thấy
kinh
quốc
nhiều cái hay lắm, thành ra tôi cũng muốn thích đi ngang ông Đường Pháp Võng Đảng đó. Tại vì hôm nay thằng con tao nói khen ông ấy. Nhưng mà nay nó lơ là nó nghĩ đến ông. Nhưng mà hôm nay nó thấy ông nói chuyện đó. Thì ông nói chuyện ở trong chỗ số mấy ông truyền ra đó. Thì nó thấy ông rất là hăng hái. Mà ông nó nói rất là thuyết phục. Thành ra nó thích. Tại vì con nít thì nó thích như vậy. Nếu mà cảm thấy là nói chuyện nghe quẩn hoài thì nó không nghe. Nhưng mà ông này ông nó rất là hăng hái. Tại vì ông là gần giống như là đi mất. Ông ấy mấy chục năm ông đi làm việc với người Mỹ, ông làm mang như là sở lao. Ông làm, ông có cái ba cái bằng cấp của Mỹ. Tức là vừa bằng cấp về cái gì nhỉ? Ông bằng cấp về điện toán, ông có bằng cấp về kế toán. Rồi ông lại có bằng cấp về kinh tế. Thành ra ông đóng đầu là bằng cấp của Mỹ, ông còn đi làm phi công Mỹ. Ông rất là thành công, ông là đi đầu nghiên cứu. Thành ra cái con người của ông nó hợp với cái thằng con của tôi. Ông không có lý nhiều lắm, mà cái thằng con tôi nó cũng hơi bị lý hóa, vì nó tăng lên nó có 10 tuổi ạ. Thành ông rất là hăng hái, thành ra nó thích nghe ông, nó bảo ông là ngân cảm lôi cuốn. Thì cũng nhờ ông mà tôi mới đi tu thiền trên núi. Tại vì ông có nghe rất là hay quá, xong rồi kêu. Ông có là cô bạn tôi là cô Bảo Khanh đi lên núi tu với ngày Trung Triệu á. Thì là tôi mới đi theo cả hai người họ. Thì thấy nó cũng có những cái sự bổi phần nào làm cho tôi chịu khó nghe kinh nhiều hơn, tu thiền nhiều hơn. Là mỗi ngày là tôi mới thiền định được một tiếng thôi. Mà ông ấy khuyên nên việc làm môi vi đà Phật. Thì lúc nào tôi có chuyện giữa vô tư hay là cái chuyện không vui là tôi nhận làm môi vi đà Phật thì tôi vui liền.
Nam mô A Di Đà Phật, cái bài nói cho tôi nghe cái phần này, cho tôi nó làm sao không? Bởi vì nó là tiếng của Trung Hoa, nó âm ra phải không?
Không quan trọng
thứ hai, không có Phật. Thành ra nó rắc rối chỗ là không có Phật.
Không quan trọng.
Không, tôi nói bởi vì nó đây, nó lại.
Không quan trọng
hay
không.
Không
phải rồi,
không
được.
Không quan trọng hay
không.
Không quan trọng
hay không. Không quan trọng hay không. Nó muốn làm ra kiếm Phật cho nó kiếm rồi. Bởi vì nó, tôi mới khám hỏi là nó. Là cái câu này đó mà là bởi vì hồi dân mấy vụ mà đã hái á, dân khi mà bị Hồi giáo, bị Hồi giáo mà họ đuổi chạy vào phòng Hồi giáo mà mình mấy ngàn là hái chạy con ra đó không? thì cái chính chất cái sai là dạy vậy đó. Dạy phải niệm Nam Mô Âm Nam Mô A Di Buddha. Nhưng mà Trung Hoa bên Trung Hoa, cái Trung Hoa họ không biết cái từ Buddha này làm sao dịch. Nó không có dịch được cái từ mấy cái biểu tượng á, về cái biểu tượng họ của Trung Hoa lắm, cái tự tưởng hình nó không có. Thành ra nên họ mới đọc lại là Nam Mô A Di Đà Phật. Họ cũng thắc mắc Nam Mô A Di Đà Phật, tức là cái thấm danh của Đức Thích Ca.
Về lại mà nói là Nam Mô A Di Đà Phật.
Chúng ta ngày trình báo mà chúng ta học hỏi, mà chúng ta học hỏi, mà chúng ta tu theo ngày hôm nay, nó là cái thiết giác ngộ, là vô biết, mà Tây Phương họ cũng chấp nhận cái điều này. Và đó, cái tâm đắc là tâm đắc là cái giác ngộ đó. Và có lẽ thầy giúp mạnh lên rồi, ổng cũng nghĩ sai, ổng luôn là ổng cũng nghĩ sai, có chính là con nghịch thật. Thì con này ổng mới thấy đầu nó tự, con này thay quá trời vậy, con ổng mới lai bổi lại. Nó gọi là bụt cho nó lễ tài rốt cho
sai cái
này
thôi. Ở bụt. Ôi, nó quan trọng vấn đề cái ý nghĩa là giác ngộ xong ta chịu hết. Tôi nghe chú Phật là tôi hiểu liền. Tôi nghe chú Phật là tôi chấp hàng ngang hàng, hoặc là trên, hoặc là ngang hàng, nó rất thích ca. Thì bây giờ, khi mà tôi đọc Nam Mô A Di Đà Phật, là tôi biết nó là một vị Phật. Và các vị Phật đó, thì là tôi hiểu là như thế nào rồi. Phật là cao hơn của khác. Thành ra là khi mình nhận Nam Mô A Di Đà Phật là mình nghĩ đến vị Phật, chứ không phải mình nghĩ đến giác ngộ, mình nghĩ đến vị Phật. Thành ra cái chữ giác ngộ không có quan trọng nữa.
Tôi mới nhắc lại tại sự coi là giác ngộ nó không quan trọng, nhưng mà tôi lại đặt cái giác ngộ là quan trọng. Bởi vì con người ta không giác ngộ thì làm sao mà có thể trở thành Phật được. Phải giác ngộ, mà muốn giác ngộ là phải thực tập đó. Thực tập có gì thực tập mà nghe anh giặt tắt tham sân si thì
không phải là cái lúc mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật là mình có phải nói
Nam Mô A Di Đà Đức Giác Ngộ, Nam Mô A Di Đà Đức Giác Ngộ. Nói chuyện nha, nói vậy thôi. Bây giờ nên nó có, bây giờ nên phải nhìn phải có một cái gì nó rộng rãi hơn. Cái thật thực sự từ cái tiếng thật vô nghĩa mà nó trở thành cái gì nghĩa học đó là cái nghĩa cao siêu lắm.
Cái
nghĩa
là
Giác Ngộ, anh
cứ nói
cái
câu vô nghĩa là sao?
Vô nghĩa là bởi vì mai trong Ấn Độ nó không có tiếng Phật. Cái tiếng Phật trong bên Ấn Độ nó là Buddha. Cái đây là giác ngộ.
Hello,
cái tiếng Phật là cái Trung Hoa.
Bây giờ hôm nay thì chính Ấn Độ chính ngoại là nước Ấn Độ, còn một hướng thì thích tiếng Trung Hoa. Hai người nói ngày mai thì vẫn là hai con đường tương to, chứ không có nhập ngộ được. Bây giờ ai thích Trung Quốc thì theo Trung Quốc, ai thích Ấn Độ thì theo Ấn Độ. Hả?
Cũng có lý. Ok, bây giờ chỉ là 40 rồi, bây giờ ai còn có ý kiến thì nói là không có thì mình nghỉ. Em văn hôm nay là không thấy em đâu, rồi em mắt rồi gọi vô không thấy đâu hết.
Là vậy vì sao mà tôi muốn nhắc cái vụ mà giác ngộ này là nó quan trọng lắm đó. Vì sao? Bởi vì chúng chuyên thông học á, chúng tôi xin nhắc lại các bạn trẻ thông học nha. Các bạn trẻ thông tôi học nha. Nó là cái hiến chuyên của thông học. Chính Đức Mahasaya á. Là vị mà gọi là đại đế con nguồn á. Là văn minh đại đế mà ông muốn dịch á. Là vị này là cầm chuyên, ra là chủ quản âm cung lận. Chuyển quả âm cung là chuyển quả cho sự tính hóa của nhân loại đó. Mà tính ai muốn nhắc nhở là trong cái thời đại này, trong cái thế giới này, trong cái thời đại này, nghĩa là Phật giáo là thuyết giác ngộ. Phật giáo là cái thuyết giác ngộ đó. Giúp người ta giác ngộ, chứ đừng có nói Phật.
Phật cao lắm, Phật có 9 lần điểm đạo, 8 lần điểm đạo rồi, còn giác ngộ nên là chỉ nói bước được ra đây sắp sửa thôi chứ chưa còn đạo thôi. Thế giờ không cho anh em đứng là sao mà hai cái hai ngày mới giác ngộ mình trong cái thời đại này người thân cũng hợp á. Chúng tôi nói người thân cũng hợp thì hãy cố gắng, nên là truyền bá cái thức giác ngộ chứ đừng nói Phật. Truyền bá cái thức giác ngộ này cho nên
là cái nước nào là người ta nói ngoài.
Nếu là không truyền bá nó thì phải giúp cho người ta thực tập làm sao đạt được cái thức giác ngộ. Thiên đá là phải cố gắng giúp người ta đạt được cái thôi. Cũng như cái thiết hoàn thiện của thiên chú giáo. Gọi là huyết sen á. Huyết to á. Huyết sen là thiết hoàn thiện. Huyết sen là cái thiết hoàn thiện. Của mà chính của Đức Kỳ Tô mà cũng chính là Đức Di Lạc Bồ Tát của mình á. Hai cái thiết này quan trọng lắm. Chúng tôi xin nhắc lại hai cái thiết này quan trọng lắm. Mà muốn truyền bá nó là mình phải thực tập. Có kết quả rồi mình mới giúp cho người ta nghe là hạt được có sự giác ngộ chứ mình chưa giác ngộ mình giác ngộ ai hay mình tự giác còn mới giác ai chứ đó chúng ta vấn đề thì
ở đây
ông sư
muốn nói rằng là đức Phật dạy thì là có bốn cái câu quan trọng thôi, tức là quan trọng nhất chứ không phải quan trọng thôi, đó là chư ác mặc ác chúng thiện cùng hành. Có thể cái gì đó là lời Chúa Phật dạy. Mình làm toàn điều tốt, và mình không bao giờ làm điều xấu. Đó là lời Chúa Phật dạy. Mình cứ thế thì mình có giác ngộ không?
Thì cái lúc là muốn giác ngộ phải làm sao? Là bà mình thôi giới không học thì học hỏi lại vậy nên là phải làm sao để có thể đạt được cái giác ngộ. Phải làm thế nào?
Bây giờ mình phải biết rằng là mình làm những điều gì thiện thì trong đó Đức Phật dạy ra là phải lúc nào phải chính niệm đó, tức là mình không có nghĩ xấu, mình không có chính niệm, tức là cái thiền trong mọi lúc đó, tức là lúc nào cũng phải ghi nghĩ chính một trong bát chánh đạo. Và cái đó có lẽ cái đó là quan trọng nhất, là vì nó từ đây mình hết một. Hôm nay mấy ông cũng quên là con cơ là phải sống trong cái hiện tại này mà để những cái gì ra mất tương lai càng lên thì mình sẽ từ từ mình càng thanh tịnh thân tâm thì mình sẽ theo dõi được cái tâm của mình. Khi mà mình theo dõi được cái tâm mình nó nhanh đến đâu mình vẫn bắt kịp nó, tức là mình vẫn biết là mình không có bao giờ bằng tưởng mình nghĩ cái gì ta một cái là mình biết liền, mình nghĩ qua những tâm những tin là mình biết liền. Thì từ từ mình sẽ bắt kịp được cái tâm nó trổi lên là mình biết. Mà nó trổi lên, nó biến mất mình cũng biết. Thì tức là mình nhanh, mình đuổi kịp được cái tư tưởng và cái tình cảm của mình á. Thì nghe nói là chính hiện. Ok, thì giờ trai đóng có ý kiến không có mình nghỉ nhé.
Còn có gì
nữa chị? À, anh Minh. Bye bye, everybody.